Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học buổi thứ hai của tựa đề tên là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Vừa trước chúng ta đã học buổi 1 về lời tựa của Ngài Thích Tịnh Không. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Hiện tại thì Ninh Trang đang giảng thứ 4 và thứ 7. Quý vị nhớ giờ 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đó. Thì chúng ta vào nghe. Thì thông thường nếu không có chuyện gì thì chúng ta sẽ gặp nhau vào đây. Và bây giờ cũng đang vào mùa an cư kiết hạ. Cho nên là cũng không có đi đâu, ít gần như không phải đi. Mà thật ra thì Thiên Trang này 4 mùa, gần như là mùa nào cũng gần như là không đi đâu, cho nên cũng như an cư 4 mùa. Thì an cư kiết hạ đối với người xuất gia, thì Phật cho phép trong 3 tháng mùa mưa, không có đi ra ngoài, hạn chế đi giáo hóa, tại vì đi ở Ấn Độ khi đó mùa mưa thì có rất nhiều côn trùng. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người xuất gia nếu đi thì dẫm đạp các loại côn trùng, cho nên là khiến cho thiếu lòng từ bi, khiến cho bị tỳ thớ thế cơ hiềm, tức là những người ở Ấn Độ hồi đó người ta chê bai rằng người Phật giáo là đi khắp nơi như thế này thế kia. Không có từ bi, giống như không bằng được các tôn giáo khác, cho nên từ đó Phật mới chế giới. Và đồng thời thêm là một cái giới an cư kiết hạ là nữa để là có thời gian để mà tu đó. Thì nếu mà thời gian tu và học với 9 tháng đi giáo hóa rồi thì chỉ có 3 tháng mùa an cư. Đó là thời gian nói sẵn, nói thêm cho quý vị biết một chút xíu. Và an cư thì là có nghĩa là ở trong một khu vực, không được ra khỏi khu vực đó trừ có điều kiện cho phép. Thì đối với tỳ kheo thì được ra ngoài khỏi cương giới có thể tối đa 49 ngày. Tức là 90 ngày thì được 49 ngày lận. Cho nên là cũng nhiều lắm. Còn tỳ kheo ni thì không quá 7 ngày. Nếu mà đi có thể đi an cư từ nơi này sang nơi khác, tức là nếu như có nạn duyên hay gì đó thì có thể chuyển từ nơi an cư này đến nơi an cư khác. Thì đó là chúng ta biết sơ sơ. Và an cư không có như các trường hạ bây giờ chưa hẳn là đã an cư, mà có thể ở một nơi độc cư cũng được, chứ không phải là nhất định là phải là vào trường hạ mới gọi là an cư. Cho nên nhiều người hiện nay không hiểu, thì Thiên Trang xin nói chuyện pháp an cư gồm có an cư tập trung hoặc là tâm niệm an cư. Nếu như một mình thì có thể tâm niệm an cư, hoặc là có thể có mấy tỳ kheo thì có thể kiết hạ an cư được, chứ không phải là phải nhất định phải tới trường hạ mới an cư. Còn có tới trường hạ đó là về hình thức ngày nay, quý vị nên hiểu như thế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với lời giảng à, chúng ta lời tựa thì ở đây Thiền Trang trên chiếu lên đây là cái bản kinh gốc file PDF này, quý vị nhìn thấy đây là hôm bữa chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đó, cái chữ này là chữ thích tịnh không này, đây, quý vị thấy nhìn cái cách ta viết cái chữ này khó nhìn lắm, nhưng cái chữ dưới này cũng vậy thôi mà viết cái kiểu khác. À, đó là con dấu ngày xưa người ta làm vậy. Thì đây là mục lục, chúng ta đang ở cái phần lời tựa thôi. À, lời tựa thì chúng ta đã hôm bữa chúng ta đã đi một đoạn lời tựa đây thì nhân bắt đầu từ đây nè, hôm bữa mình đã đi đường đoạn này. À, quý vị thấy trên này thì cái file này nó như vậy. À, còn Thiền Trang này chuyển sang file Word thì chúng ta thấy cái file nó như vậy đó, thì thầy đã Thiền Trang chuyển sang Word rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bữa là lời tựa quyển chú giải của Đại Kinh Vô Lượng Thọ, hay là Đại Kinh khoa chú của ngài Hoằng Niệm Tổ trước tác, do ngài nhà Thích Tịnh Không viết. Lời tựa này rất cảm động, chúng ta đã học được một đoạn và tới đây bây giờ chúng ta xin tiếp tục, tại vì đây là lời tựa cho nên đang vào luôn ha. Là luôn tiếp tục chúng ta học lời tựa. Bây giờ bắt đầu từ đây. À, niệm công bạc ngữ hữu văn. À, niệm công đó là niệm là ngài Hoằng Niệm Tổ, cách gọi cung kính thì người ta gọi là niệm công, đây là cách gọi của người Trung Hoa. Ví dụ như quý vị thấy Thiền Trang thì có vẻ cái gì nếu mà người đời người ta sẽ gọi là gì, Nguyễn Công. À, họ Nguyễn đó quý vị. À, Nguyễn Công. À, nếu mà nói theo cái kiểu không cung kính thì là ông Nguyễn đó. Ở đây nhưng mà cái cách gọi đó là một cách gọi cung kính thì Nguyễn Công, đó là niệm công nè, Hoằng Niệm Tổ. Bạc ngữ tức là lời cuối, lời cái cuối sách, lời trong cuốn cuối một cuốn sách gọi là bạc ngữ, hay người ta gọi là lời bạc. Thì lời cuối sách của ngài Niệm Não Hữu Vân là có nói rằng, tức là trích một đoạn câu hay một đoạn của ngài Hoằng Niệm Tổ. Như vậy lời ở bài văn cuối sách của ngài Hoằng Niệm Tổ có nói: thử kinh đa ấn nhất bộ. À, thử kinh đa ấn nhất bộ tức là kinh này mà in được nhiều hơn được một bộ thì sao, trì tụng đa tăng nhất nhân, thì người trì tụng đó được tăng thêm một người, có nghĩa là chúng ta in thêm một bộ kinh nữa, in thêm một bộ kinh nữa thì người trì tụng có thêm một bộ cho người khác trì tụng, thì tăng thêm một bộ nữa đó, ý là vậy. Lời tức diệt thiểu nhất phần nghiệp lực, tức là liền liền diệt bớt đi một phần nghiệp lực, vãn hồi nhất phần thế vận. Vãn hồi là cứu vãn, cứu bớt được, xoay chuyển được bớt đi một cái phần của cái kiếp nạn ở trên đời đó. Như vậy thì thấy kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời đúng không ạ? Kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời, nếu in thêm một bộ thì có thêm một người trì tụng, giảm đi bớt một phần nghiệp lực, tức là nghiệp chướng của mình được giảm đi, vì in kinh có rất nhiều công đức, và đồng thời cũng giúp đi cứu bớt đi, gọi là xoay chuyển bớt đi một phần của gì, của thế vận, tức là cái vận mạng của thời mạt pháp nhiều nạn chướng, nhiều tai nạn, nhiều thảm họa, chứ dịch Covid vân vân đó. Thì chúng ta cái in kinh thì trì tụng thì có in kinh không là đã bớt rồi, là tăng thêm phước đức rồi, nhưng có người thật lòng trì tụng kinh đó thì mới có công đức lớn, cho nên mới cứu vãn được một phần, một phần của nghiệp lực, một phần của thời vận như bây giờ nạn dịch vân vân đó. Thì quý vị hiểu là ý câu nói đó là như vậy. Như vậy bộ kinh này rất tuyệt vời đúng không quý vị? Đây, in kinh này nhiều thêm một bộ thì tăng thêm một người trì tụng, liền giảm bớt đi một phần nghiệp lực, xoay chuyển một phần thế vận. Đó. Cho nên kinh này xoay chuyển đi thế vận rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chứ nếu mà chúng ta mà tu, chúng ta không tin những lời nói này thì thật là uổng, hơi phí. À, giống như nhiều người đồng tu học lâu rồi tu lâu lâu mà đối với lục đạo luân hồi, đối với mọi chuyện vẫn chưa rõ, chưa tỏ tường. Thật ra những cái chuyện nghe đó mình nghe giống như là trong kinh điển á, thì tự giống như là chuyện thần thoại. Có ai còn còn cái tư tưởng đó không ạ? À? Có những người vẫn nói như vậy á, lâu lâu khởi nghi không biết Phật nói có thiệt không, vân vân. Thì sẵn đây Thiền Trang kể câu chuyện thảo thật. Vào năm 2013 thì Thiền Trang có đọc trên báo có câu chuyện này, thì nhân nhớ lại nhân tìm lại. Đó là câu chuyện ở An Giang mà có một người rất là nổi tiếng. À, câu chuyện này nổi tiếng này đăng lên báo có tên đồng bằng. Đó. Thì Trang xin không nhắc đến những nhân vật trong trong câu chuyện này, chỉ có duy nhắc sơ sơ thôi. Thì năm 2013 thì lúc đó có một người á một người hai vợ chồng, nhà thì nghèo cũng không có giàu, thuộc dạng hộ nghèo, có hai đứa con bị bệnh thiểu năng. Thì đêm đó thì nằm mơ, ông chồng nằm mơ thấy là người cha mình báo mộng. Thì cha thì chết cách đó 8 năm rồi. Báo mộng mà ông cha này chết là bị bệnh tai biến chết 8 năm trước. Thì giấc mộng đầu tiên vào đêm ngày 21 tháng 10 năm 2013, thì anh này thấy ông cha mình hiện về kêu rằng: Út ơi, ba chết rồi, đầu thai làm heo ở sống ngoài. Trước mũi của ba có hai lằn rạch xuống, đó chính là râu của ba. Còn ở đùi sau có một cái đếm đám đen. Khi nào tới chuồng thì ba nhảy lên mừng con. Đó, thì ông chồng nằm mơ thấy vậy, thấy ba mình về nói như vậy. Thì sáng ra mới đem cái chuyện này, giấc mơ đó kể cho vợ của mình. Thì người vợ nói mê tín không tin. À, giống như chúng ta ngày nay không dễ gì tin đúng không quý vị, đâu không tin. 6 ngày hôm sau, 6 ngày sau á thì lại báo mộng y hệt như trước nữa. À, lần này thì cái người này nghĩ nhiều lần á, tới cái giấc mơ cả ngày, cho nên nhưng mà bây giờ bận quá, phải làm thuê làm mướn hàng ngày để kiếm sống, cho nên khó quá, cho nên cũng không có nghĩ đến đi tìm mà biết ở đâu bây giờ. Bây giờ đâu có thời gian để đi tìm con heo như vậy, mà có phải ba mình thiệt không. Nhưng mà lần thứ hai là bắt đầu tin rồi. À, thì 20 ngày sau báo mộng nữa. À, báo mộng nữa, báo mộng nữa thì lần này báo mộng trách rằng: sao ba báo cho con hai lần mà con không đi tìm ba, ba buồn ba bỏ ăn nên bị người ta đè ra chích thuốc. Đó, đây là câu chuyện có thật ở An Giang năm 2013. Đó. Rồi vài ngày sau báo mộng thêm lần nữa: sao lo nhậu sẽ ấy xỉn hoài mà không đi tìm ba. À, thì báo ba lần cho bốn lần rồi, bất quá tam này, báo ba bốn lần rồi. Nhưng mà ông cái anh chàng này, ông này 40 mấy tuổi, bận quá nên nó không thể nào đi tìm được. Thì lúc đó mà cũng không có thể nào, thì đêm ngày 22 tháng 11 thì lại báo mộng cho người con dâu. Đã, bây giờ báo mộng trực tiếp cho người con dâu. Thì con dâu nghe như vậy sợ quá, bây giờ thấy thiệt rồi, chắc chắn tin rồi, không có cái nói gọi là bất quá tam, mà đây là tới 5 lần cái quá tam, mà người này nằm mộng, mà người kia nằm mộng nữa, cho nên mới bữa đó thì cứ để đi tìm. Tại vì người chồng thì lo đi làm ăn không có thời gian, vợ đi tìm, bơi xuồng, tại vì ở dưới An Giang thì vùng sông nước mà, bơi xuồng đi tìm xuống cái xóm đó. Đó có người cái xóm ở dưới mà có nhiều người nuôi heo á, hỏi thêm có cái chuồng heo như trong tả được tả giống trong giấc mộng không. Thì hỏi một hồi thì người dân chỉ tới cái chuồng heo đó. À, thì tới đó cái chuồng heo á, thì mình bày chủ nhà là tôi thấy tôi như thế như thế. À, thì ra ngoài chuồng là thấy trong bầy heo có một con heo hình thù y chang như trong giấc mộng. Và như vậy là ngay lập tức là mua con heo này với cái giá là 2,5 triệu tiền Việt Nam, và con heo này nặng chừng 30 kg. À, con heo rất là mừng, nó nhảy lên đưa hai chân trước đó, rồi hai lỗ tai nó ngoắc 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 giống như quý vị thấy con heo biểu hiện vậy đó. Rồi khi đưa con heo lên xe chở về nhà đó, thì sao nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy đó. Và chừng 2 giờ sau khi chở được về tới nhà thì biết bao nhiêu người nghe cái chuyện lạ như vậy kéo tới xem, cho nên câu chuyện nó nổi tiếng lắm, đăng báo năm đó mà. À, Thiền Trang nhớ lại câu chuyện năm đó Thiền Trang có coi, Thiền Trang có kể lại một số cho số người học trò nó là có chuyện như vậy, nó đăng trên báo. À, và lúc đó thì người ta tới đông quá thì lúc đó kêu ba ơi ra chào bà con đi đó, thì bà thì con heo nó chạy ra đó, rồi bắt đầu nó ủi ủi vô vô chân của mấy người đó đó, rồi bắt đầu kêu đâu thì đi đó. Nhưng mà con heo thì ở ngoài sân đó, không chịu vào nhà, nếu mà phải cúng vái thì mới vô trong nhà. Rồi thì lúc đó người hai người vợ chồng này chắc chắn tin chắc là cha mình, cho nên lúc đó mới không dám cho ăn cám đâu, mà phải mới đầu thì nấu cháo tàu hũ đậu đậu phụng á đó, để cho heo ăn, mà ăn có một chén ngưng. Mấy ngày sau thì tiện thấy bánh tay ra ra cho ăn thì thấy con heo là ăn dữ lắm, ngấu nghiến ăn, mỗi lần ăn là ăn hết 1 ký bánh luôn á. Bánh cái bánh dạng bánh tây là cái bánh ống ống bánh gì đó quý vị, ở miền Tây người ta nói vậy đó. Thì sau đó là à, cứ rồi pha nước trà đường cho uống chăm sóc vậy đó. Mà trong khi trong chim bao á à, có thông báo là nằm mơ á, thì thông báo là khi nào đêm về á, thì hãy giết đi, tại vì à, giết để cho ổng siêu, cho ba cho tôi siêu thoát, cho ba siêu thoát. Nhưng mà giờ là heo là như vậy làm sao dám giết, cho nên là không có đó. Thì câu chuyện đó ly kỳ lắm, nổi tiếng, cho nên là lan hết năm đó là biết bao nhiêu người dân từ các tỉnh là Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau các tỉnh đó lên họ coi trên báo rồi, họ coi tin tức á, năm đó có mạng rồi. Đó, rồi bắt đầu chạy tới coi, thì Trang thấy coi, rồi sau đó thì con heo đó thì à, được giăng mùng nữa, được giăng mùng cho ngủ nữa chứ không phải bình thường đó, có nhiều vậy. Rồi sau 41 ngày á, thì con heo là chết đó, tự không bệnh mà chết đó, hết một kiếp làm heo. Quý vị thấy đó là gì? Nếu câu chuyện đó quý vị cho thật là thật mà không cho giả là giả, nhưng mà làm sao giả được đúng không quý vị? Câu chuyện rõ ràng, nếu mà con heo như vậy thì rõ ràng đó là một người đầu thai lại đó, đời trước làm người đời sau làm heo, cho nên luân hồi sanh tử là thật chứ không phải những câu chuyện trong Phật giáo đâu. Những chuyện như vậy rất nhiều, nếu như chúng ta có duyên chúng ta nghe đó, thông thường những chuyện đó thì nó nổi tiếng lắm, rồi bắt đầu người ta kéo tới người ta coi nhiều trong đó đó như thế nào đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là sanh tử luân hồi đáng sợ, mà thời nay phần mạt pháp để cứu vãn, tức là xoay chuyển được kiếp vận, thời vận này á, trong cái thời đại mà nhiều tai ương nhiều tai nạn này, thì chỉ có kinh này, cho nên rất tuyệt vời là vậy. Chúng ta đang học được kinh này, kinh Vô Lượng Thọ. Tiếp theo nói sở vọng hoằng pháp trưởng trưởng đức, chữ này đọc trường đức cũng được, trường đức đúng hơn. Ưu thế hiền đạt, sở dĩ qua sở vọng á, là những cái điều mong mỏi ha, hay là cái bao nhiêu điều mong mỏi để là để hoằng pháp. Trưởng đức là được tài đức, tức là mong đó là để tăng trưởng thêm đức nữa, hay là chúng ta cái chữ trưởng này là tài. Ưu thế hiền đạt tức là những bậc mà mong mỏi, những người mà tài đức hoằng pháp, tài đức, những bậc mà đức hạnh tài năng mà ưu thế là lo cho thế gian đó, thì sao? Hợp hay hiệp lực đề xướng là cùng chung lòng chung sức ha, chung lòng chung sức là đề xướng đó, đề xướng phổ biến thôi hành. Phổ biến thôi hành có nghĩa là gì? Là phổ biến lưu hành rộng đó, rộng hành đó, rổ biến và lưu hành cho rộng, hay là thực hành cho rộng. Cái này thực hành rộng, rộng hành hay là thực hành cho rộng. Thì sao? Giá sử thứ sử chứ, thứ sử thử chiếu tục, chiếu chân đạt tục, thì có thể làm được như vậy. Thì cái chiếu chân đạt tục, chiếu chân là sao? Chiếu chân đạt tục nó hơi khó hiểu. Chiếu chân đạt tục là cái nào mình soi chiếu được chân tâm bản tánh, tức là thấy được chân tâm bản tánh của mình và đạt được tục đế. Đây là chân đế và tục đế, tức là chúng ta thấu rõ được nguồn tâm, tu pháp môn này, tu theo bộ kinh này đạt được như vậy. Đó. Thì quý vị lưu ý trên trên Facebook á, Quý vị muốn những người nào muốn thấy thấy những cái bài như những bài pháp này mà quý vị không thấy đó, thì quý vị chịu khó tương tác với trang fanpage Thích Thiện Trang á. Chứ nếu quý vị không tương tác cái trang fanpage Thích Thiện Trang thì nó không có, thì quý vị sẽ không thấy, hiểu không? Với một số cái đồng tu tại sao nó là tại trên mạng nó tại sao là không thấy trên trên Facebook là do quý vị không tương tác. Không tương tác thì thời gian theo cái đề xuất của Facebook nó không có đề xuất đâu. Thiện Trang có phát trực tiếp thì quý vị cũng không thấy, mà Thiện Trang thấy quý vị ít tương tác vào trang đó cho nên là nó không có xuất hiện. Lý do là vậy. Quý vị muốn muốn trên coi trên Facebook thì quý vị hãy vào trang đó, quý vị tương tác thì có bình luận, chịu khó bình luận nhiều, phải có gì chia sẻ, chịu khó like gì vân vân, thì cái như thế theo cái thuật toán của Facebook, quý vị thường like ai, thường tương tác với nhiều, bình luận ở đâu nhiều thì nó sẽ xuất hiện cái trên bản tin quý vị đầu tiên. Quý vị mở Facebook và cái đó sẽ xuất hiện đầu tiên. Quý vị hàng ngày quý vị đi tương tác với những người khác, tương tác với những khác thì tất nhiên khi Thiện Trang trình là phát trực tiếp thế này nó sẽ không xuất hiện trên bản tin quý vị đầu tiên đâu. Đây là quý vị hiểu, thậm chí không thấy đâu luôn. Đó là lý do nha. Quý vị hiểu chưa ạ? Chứ không có người sau phát nói là thầy không phát trên Facebook, có Facebook vẫn đang chạy đang phát đó, nhưng mà tại vì quý vị không có tương tác, mà Thiện Trang thấy đa số quý vị đồng tu không có tương tác thì không tương tác thì nó sẽ không có xuất hiện, đó là nguyên nhân. Cho nên là quý vị để ý cho và ấn vào theo dõi nữa, ấn vào theo dõi nữa, đó là thì muốn coi trên Facebook để nó bớt cái dung lượng, đúng không? Dung lượng 3 4G, 3G 4G thì không sẽ bớt hơn, còn coi trên YouTube thì nó rõ nhưng mà dung lượng nó nhiều hơn. Đó là Thiện Trang trở lại nha. Ở đây như vậy, ở đây như vậy là gì? Có thể Thiện Trang xin nói lại, bao nhiêu mong mỏi hoằng pháp tài đức, những người mong mỏi á hoằng pháp tài đức, những bậc mà đức hạnh tài năng đều lo cho thế gian thì chung sức mà đề xướng phổ biến rộng hành, tức là chung sức đề xướng kinh Vô Lượng Thọ, hãy phổ biến mà thực hành sâu rộng ra thực hành thì có thể làm được, có thể làm được thì chiếu chân đạt tục. Rồi sao nữa, xử lý song dung chi khế kinh, tức là sẽ thế nào, khế kinh của sự lý điều dung thông đó, tức là bộ kinh này là kinh khế kinh ở trong chữ kinh đó, có nghĩa thường là khế kinh. Khế kinh là sao? Trên khế với lý của chư Phật, dưới khế hợp với căn cơ của chúng sanh, cho nên gọi là khế kinh. Như vậy quý vị hiểu, mà bây giờ sự lý mà song dung tức là gì? Cả lý và sự đều dung thông với nhau. Đó, bộ kinh này rất là đặc biệt, ở đây nói ra mấy điều. Thì chúng ta thấy điều nhất là chiếu chân đạt tục, thứ hai là xử lý song dung, thứ ba là phàm thánh tề thâu, tức là bậc phàm là phàm phu và bậc thánh nhân, tề là điều, nhiếp, thâu là thâu nhiếp hay là thu nhiếp ấy. Như vậy kinh này không chỉ dành cho phàm phu mà dành cho bậc thánh đó, quý vị thấy không? Đây, đoạn này là nói những điều rất hay. Điều thứ ba như vậy ở đây là gì? Phàm thánh điều nhiếp. Rồi tiếp tục là gì? Tánh tu bất nhị. Tánh tu bất nhị là tánh và tu không hai. Nhưng mà ở đây còn chi nữa, chi bảo điển, tức là bảo điển, bảo điển tức là bộ kinh quý báu của tánh tu không hai, đang tán thán về kinh Vô Lượng Thọ. Rồi quý vị thấy như vậy ở đây tán thán kinh Vô Lượng Thọ có mấy điều. Điều nhất là gì? Điều thứ nhất là kinh này, nếu mình theo kinh này mà tu hành thì có thể chiếu chân đạt tục, tức là soi rõ được, thấy rõ được bản tâm, trở về tự tánh. Nói chung là thành Phật. Đạt tục là sao? Là thông đạt tục đế, tức là đối với Phật pháp nhân gian, đối với đời sống tu hành vân vân, chúng ta đều đạt được hết. Hay nói cách khác, tu hành giải thoát đối với kinh này là không chỉ giải thoát, không chỉ vãng sanh, không chỉ thành Phật, mà ngay trong đời này chúng ta đạt được rất nhiều lợi ích, là gia đình hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, được trường thọ phước báo, được bao nhiêu điều đó. Đó là gì? Đó là gì? Chiếu chân đạt tục, tục đế cũng được mà chân đế cũng đạt được. Mà tục đế là nói những cái pháp thế gian, đồng thời quý vị thông suốt được tất cả các pháp thế gian. Như trong kinh này nói, làm sao để sống trong gia đình, anh em huynh đệ đúng không, phải tương kính với nhau vân vân, đủ các điều nói như vậy đều có hết. Đó là chiếu chân đạt được. Rồi có xử lý viên dung chi khế kinh, tức là kinh này, cái kinh này là khế với lý, khế với cơ của chúng sanh, là và sự và lý đều viên thông, dung thông với nhau. Đó, quý vị thấy là đây, đây chính là tán thán về kinh này, có những điều sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. À, lý sự vô ngại chính là sự lý viên dung, tức là nói về lý tánh thì rất tuyệt vời, cũng thông thông, mà nói về tục đế không có bỏ thế gian. Cho nên tu kinh này á, là gì, chúng ta vẫn ở trong thế gian mà tu được, đó là vậy. Rồi phàm thánh tề thâu tề nhiếp, chứ không phải tề thâu, phàm thánh tề nhiếp có nghĩa là gì, cả bậc phàm cũng tu được mà đặt thánh chứng quả đến cao những tột cùng, cũng như là gì, ngày văn thù phổ hiền cũng có thể tu cái này. Vì sao? 41 vị pháp thân đại sĩ cũng đồng quy tịnh độ, cho nên phàm thánh tề nhiếp, nhiếp cả phàm lẫn thánh, phàm phu thánh nhân, tánh tu bất nhị, tức là tánh và tu không hai. À, cái bảo điển, chi bảo điển, tức là bảo điển là cái bộ sách quý, bộ kinh quý mà giữa tánh và tu không hai. Tức là gì? Mình tu ngay ở trong tánh, chút nữa thì chúng ta sẽ học. Tánh là gì? Tự tánh Di Đà, tự tánh tịnh độ Tây Phương, là đó là tánh. Tu là gì? Mình tu lấy câu niệm Phật này, một câu niệm Phật, một bộ kinh này, vân vân, những bộ có thể thấu suốt đến tánh. Cho nên tánh tu không hai. Đó, quý vị thấy không? Đây là những điều hơi khó hiểu, còn quý vị có nghe ha, mình nghe sâu à. Rồi biết quang minh biến chiếu, quang minh biến chiếu thì dễ hiểu hơn, có nghĩa là gì? Mặt trời, quang minh ban chiếu thì có nghĩa là mặt trời Phật pháp thường soi chiếu, soi chiếu sáng soi á. Chúng ta có thể nói như vậy. Quên cái câu này, không phải, cái này là quang minh biến chiếu là quang minh chiếu khắp chứ, thì nhân đọc nhầm cái câu dưới. Rồi Phật nhật thường huy, là đây là ánh Phật nhật, tức là mặt trời của Phật pháp thường thế nào, thường soi chiếu, huy này là soi sáng, có nghĩa là trong kinh Vô Lượng Thọ này ý nói ở đâu, nói ở phẩm 30-17 đúng không ạ, Phật sở hành xứ quốc ấp phụ lụ mỹ bất môn hóa đó, nơi nào có pháo pháp của Phật, nơi đó có người tu hành theo Phật thì gọi là Phật nhật tăng lung á, hay là thường thường huân á. Ở đây thường huy, huy với huân cũng giống nhau, tức là ánh sáng của Phật pháp, ánh sáng của Phật pháp chiếu khắp nhân gian, mà nơi nào có được Phật pháp soi chiếu sẽ hạnh phúc. Quý vị có hiểu không ạ? Tu rất là tuyệt vời, thật sự mà nói, có nhiều người nói có khi không tu nữa tốt không, thì cho nói không tu không tốt. Tại vì thật ra mình nói mình không tu là coi như mình sống hoàn toàn với nghiệp chướng của mình. Mình sống hoàn toàn với nghiệp của mình thì sao? Nghiệp mình thì chắc chắn sẽ khổ thôi. Còn quý vị tu, dù quý vị tu ít tu nhiều, nếu mà tu được rốt ráo thì công đức lớn, phước báo lớn. Còn nếu quý vị tu được ít, chút ít thì cũng được phước báo, công đức chút ít, đời quý vị cũng bình an. Quý vị một ngày niệm được 10 câu Phật hiệu cũng tốt rồi. Nếu quý vị ngày mà nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe bộ giảng này, cho dù không hiểu gì bao nhiêu, nhưng nghe qua thì cũng đã gì, cũng có phước rồi. Quý vị ngồi đây nghe 2 tiếng đồng hồ là quý vị không tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Người thế gian bây giờ người ta đi coi tivi, người ta coi phim, người ta coi cái gì đó, người ta thậm chí người ta chửi rủa, nhưng mình ngồi 2 tiếng nghe pháp là 2 tiếng tu hành. 2 tiếng tu hành này giúp mình tăng trưởng thiện căn, cho tăng trưởng phước báo đó. Cho nên là ánh sáng mặt trời của Phật pháp đó chiếu vào mình đó, đang nghe kinh là chiếu vào mình đó. cho nên được lợi ích luôn chứ không phải không được lợi ích đâu, mà nhưng mà mình muốn đạt được lợi ích rốt ráo ra khỏi sanh tử luân hồi chứ, mà lợi ích đó có gì đâu đúng không? Ở thế gian thì có gì bình thường, mình phải cầu tối thượng thừa, mình cầu quả báo lớn chứ mình cầu quả báo nhỏ quá yên yên chút xíu rồi mai mốt cũng sanh tử luân hồi thì đáng thương. Như vậy tiếp tục là đây à, ở đây chắc là phải xuống hàng cho nó dễ nhìn rồi. Rồi tiếp tục là gì? Bất kỳ tìm tiêu tai họa ấy thì đang mới nói đó, tắc tiêu tìm kỳ tìm tiêu tai họa có nghĩa là gì à, thì ngầm chứ tìm đó là ngầm đó à, cái này xuống này cho quý vị dễ thấy là thì sẽ à, cái chữ kỳ, cái chữ kỳ là sẽ, tìm là ngầm, ngầm tiêu tai họa đó quý vị thấy không, tu kinh này ngầm tiêu tai họa có cái cho nên khỏi cần kinh dược sư ha, không phải dược sư mới cầu an, kinh vô lượng thọ cầu an nè, ngầm tiêu trừ được tai họa ngầm thôi, mình cứ tu theo kinh này, mình cứ học kinh này, mình niệm Phật, mình đọc kinh, đó là ngầm tiêu tai họa rồi, cần đi đâu, đấy là lời của ngài Hoàng Niệm Tổ nói à, chứ không phải lời hòa thượng trích lại đó, ngài ngài Hoàng Niệm Tổ đó, chứ không phải Thiền Trang nói. Rồi chữ tiếp theo là phù vật luân kỹ, phù vật luân kỹ đó là giúp đỡ che chở giềng mối luân thường đạo đức đó, có nghĩa là học bộ kinh này sẽ giúp được cho che chở giữ được giềng mối của luân thường đạo đức, tự nhiên đạo đức quý vị được tốt thôi à, quý vị hiểu không ạ? Cái chữ chữ luân đó là luân thường đó, cái chữ kỹ đó là giềng mối, là kỹ giềng mối là cái gì, giống như cái giềng mối là hồi xưa đó người ta đan vải hay gì đó, cái đan cái gì đó rồi cuối cùng đan sọt ra rồi cuối cùng phải gấp cái mối lại, bây giờ gọi là gì vắt sổ đó quý vị à, bây giờ công nghệ bây giờ cao hơn, may là vắt sổ người ta phải đánh cái đường đó để giữ cái giềng cái mối lại, tại vì nếu không á ví dụ như cái áo này cái này giống như cái đây cái y này nè, cái đây nè, cái này là giềng mối nè quý vị thấy không, cái giềng đó là cái đường này nè, nếu không có cái đường giềng này á là cái áo này, cái vải này nó từ từ nó tua ta rớt ra rớt từ từng cả từng sợi sợi tua hết, cho nên học kinh vô lượng thọ theo lời trong đây nói là tự nhiên thế nào sẽ giúp đỡ che chở giữ được cái giềng mối của luân thường đạo đức à, quý vị thấy hay không, cho nên học cái này tự nhiên nó đầy đủ cũng có đệ tử quy trong đó à, đúng không, tại sao mình tự nhiên là người tốt mà thật sự học trong kinh vô lượng thọ ở phẩm 32 đến phẩm 37 tự nhiên mình thấy là người tốt à, nghe thấy sợ quá mà đó, quả báo mà trong đó nói rõ ràng ngũ giới thập thiện rất kỹ đó, cho nên là tự nhiên mình thấy ôi tự nhiên đạo đức tốt à, cho nên học kinh vô lượng thọ mà thật sự tu hành theo kinh vô lượng thọ thật sự làm được, đây là lời của ngài Hoàng Niệm Tổ, lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói, không phải lời của Thiền Trang, Thiền Trang nói lại quý vị không tin, nhưng đây là lời trong trong lời tựa này thì rõ ràng là trong đó, cho nên quý vị hay không. Rồi hiệu lực chi vĩ tương hữu phi ngôn khả dụ giả, cái hiệu lực này là gì, cái chữ hiệu lực mà chúng ta hiểu đúng không, còn cái chữ vĩ là lớn, vĩ của vĩ đại đó, hiệu lực vĩ đại đấy, nếu mình dịch vậy đó à, hiệu lực lớn mà gần đây không có, gần đầy không có đủ đủ cái lời nào để có thể thí dụ được, có nghĩa là sao, cái hiệu lực của kinh này mà có thể nói không có à, không có đem lời nào để mình nói được ví dụ được cho được, mấy công đức phước báo lớn như vậy mà không tu à, mình không học á, mình không biết, ở đây lời của ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài Hoàng Niệm Tổ là ai à, có người nói với Hòa Thượng Tịnh Không là Quán Thế Âm Bồ Tát Tây Lai đó, hay nói cách khác Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời này, quý vị tin chưa à, học kinh này có hiệu quả như vậy, có lợi ích như vậy, tu học như vậy không có lời nào có thể mà nói thí dụ cho được đó, dụ này là thí dụ cho được đó. Rồi trị bổn chi đồ mạt thiện ư thử. Chữ trị có nghĩa là gì? Mong mỏi à, mong mỏi trị thân à, trị là trị thân, cái chữ dịch thay dịch chữ đồ này là mong mỏi. Mong mỏi mà để trị thân á, cái trị cái bổ này là trị thân á, trị gốc của mình á, thì sao? Thì không có cái có gì hay hơn kinh này. Tức là đạo gia người ta có là bốn cái: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân có khi gọi là trị thân đó. Thì như vậy không có bộ kinh nào, không có cái nào hơn được cái này, hay hơn được cái này đó. Tại vì sao? Kinh này là số 1 rồi, tu nó theo này là trị thân luôn rồi. Đó, quý vị thấy không? Nè, lời đây dịch ra đó. Cái mong mỏi trị thân thì không có gì hay hơn kinh này. Kinh này số 1 rồi, đó, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ có hết rồi. Nhưng mà ở đây á, nói ngược lại, trên là nói bình thiên hạ trước, rồi bắt đầu mới nói ngược trị quốc, rồi bắt đầu mới nói gia đình, bây giờ mới nói thân. Tại sao nói ngược vậy? Ở nhà nho thì người ta nói xuôi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Còn ở đây nói ngược lại, tại vì chúng ta học đại thừa, học đại thừa thì phải là nghĩ thiên hạ trước, thiên hạ sau đó mới tới gì? Đất nước sau đó mới tới gia đình sau đó mới tới bản thân. Đó chứ không phải mình đi, đó là tại sao xếp như vậy. Nãy giờ chúng ta thấy xếp ngược không? Cho nên không có nghe được những lời này làm sao mình hiểu? Mình cứ phải đi tìm ở đâu nữa? Đây lời đây nói là đầy đủ hết rồi. Muốn cứu vãn kiếp vận đó là gì? Thiên hạ. Rồi tiếp theo nữa, đoạn sau tiếp này, muốn cho gì? Khi hạnh phúc đó, đó muốn cho giữ cho giềng mối luôn thường là đất, đó là gia đình. Rồi bây giờ cuối cùng là cho mình đó, cho nên tôi muốn sửa thân tu thân cũng được. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục nói tiếp. Cứu thời, cứu thời, cứu là cứu, cứu thời thì dễ hiểu rồi. Chi cứu thời chi yếu diệt mạc tiên ư thử, là sao? À, có nghĩa là cứu thời vận đó. Cái sự quan trọng của cái chữ yếu này là quan trọng nè. Sự quan trọng của cứu thời vận cũng không gì hơn kinh đây. À, cũng kinh này à, hơn đây thử này là kinh này đó. Đấy là kinh này là để mà cứu thời vận, không có kinh nào hơn kinh này. Đây là lời của ngài Pháp sư Quán Đảnh. Ngài có nói là gì? Thời mạt pháp. À, khi mà tất cả các kinh chú, các nghiệp, các đó cũng không giải được nghiệp chúng sanh, vẫn còn một câu Phật hiệu không? Có thể tiêu trừ được hết, mà câu Phật hiệu đó phải gắn vào bộ kinh này chứ, đúng không? Là kinh Vô Lượng Thọ, cho nên đó, không có gì hơn được kinh này đâu. Nếu mà đó là sự quan trọng cứu thời vận, cứu thời vận là coi thời kiếp tai nạn bệnh tật như bây giờ cũng không gì hơn kinh này, cho nên là mình tu như vậy là quá đúng rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nó nói là gì? Hạnh hạnh vật kia, vật đẳng nhàn kiến giả à, tức là gì à, hình như cái thiếu rồi đúng không, như cái câu trên đó. Đây đây thì đang đọc nhầm thiếu câu đó à, trên này câu này nha. À, chúng ta đọc lại. Kỳ, cái chữ này là kỳ, kỳ thạc túng ngạn sở kiến giai đồng, tức là gì? Cái bậc, cái những cái điều thấy á, của những bậc kinh và kinh nghiệm á, của những bậc mà uyên bác tài năng thì chỗ thấy đều giống nhau. Thì cái chữ túng này nè, túng là những cái chữ là những cái người mà tài năng đó, thì cái chữ chữ này là rộng đó. Như vậy ở đây Tiền Trang xin dịch ở đây là bậc kinh kinh nghiệm uyên bác tài năng thì chỗ thấy, cái chỗ này chỗ thấy nhầm á, chỗ thấy đều giống nhau. À, ý là nghĩa là gì à, à, tất cả những ai mà giỏi giang kinh nghiệm, các bậc học uyên bác, bậc tài năng thì thấy đều giống nhau, thấy thấy kinh này thì có lợi ngợi như vậy đó. Rồi à, hạnh vật đẳng nhà thị giả, hay là cái chữ này là không phải chữ kiến mà chữ thị cho ta, sao thì dân dịch là chữ kiến à, à thì cũng kiến như thị cũng giống nhau à, thì ở chỗ này á, đánh nhầm ta âm thôi nha. Rồi Tức là gì? Cái sự may mắn chứ đợi lúc nhàn rỗi mới xem. Tức là quý vị á có được cái kinh này rồi ha, chúng ta có được kinh này rồi mà cái đó là sự may mắn, đừng để lúc nhàn rỗi mới xem đó. Thì bây giờ mình may mắn có được kinh này rồi tranh thủ mà học đó, chứ bây giờ mà đợi tới lúc rảnh rỗi rồi mới xem này uổng phí quá đó, ý nói vậy. Rồi chúng ta đến tiếp theo là lời đây, đây là lời trích của ngài Hoàng Niệm Tổ đúng không? Bây giờ gần bây giờ là lời của Hòa Thượng nè, Hòa Thượng mới bắt đầu viết nè. Đây, thì dân chia ra cho mình dễ nhìn chút rồi. Thiện tai tư ngôn à, ở trong kinh Phật hay có chữ thiện tai. Thiện tai đó là hay hay, tốt hay, tư ngôn là lời ấy, giống như chúng ta nói tư thời là lúc đó, lúc này á. Như vậy lời ấy hay hay đó, và ấy rất là tuyệt vời. Lời nào? Lời trên này nói nè, lời mà ngài Hoàng Niệm Tổ nói: vô bất khả tư nghì giả. Là vô là đặc biệt, là thật, thật là không thể nghĩ bàn. Chữ tư nghì cũng được hay tư nghị cũng được nha quý vị. Nhiều người dịch tư nghị á, thì nó đúng theo từ điển, nhưng mà từ các tổ chữ tổ Việt Nam á thì thường dịch tư nghì, thì đọc nghì nó dễ đọc hơn. Cái chữ nghị nó nhấn xuống cái đọc kinh Vô Lượng Thọ cái bất khả tư nghị, cái nó hết đọc lên được. Cho nên là thường mình dịch là tư nghì, các chữ tổ sửa lại tư nghì, đọc lên cho nó nhẹ lên. Còn những người đời này mới học ít á, thì người ta không biết, thì cứ đè đầu theo từ điển bây giờ thôi, chứ không thấy chữ tổ dịch thế nào không biết. Cho nên họ cứ đè đầu dịch bất khả tư nghị thôi à, chữ dấu nặng thôi, nó đọc nó khó. Còn bất khả tư nghị thì nó nhẹ nhàng rồi mới đọc tiếp được đó, quý vị hiểu cho. Như vậy thật là không thể nghĩ bàn. À, tiếp theo hiệp trợ biên hiệu thử chú giả là sao? Có nghĩa là người cùng giúp đỡ soạn sắp xếp hiệu đính chú giải này. À, tức là kể ra bây giờ có những người nào để giúp hòa thượng làm chú giải này, thì có Hữu Giảng Phong Văn, có một vị cư sĩ tên là Giảng Phong Văn ở đây các ngài á. Rồi thứ hai là gì? Diêm Thụy Ngạn, à, đây là cái tên người thôi. Nguyễn Quý Lương, Lý Diễm Trung, rồi như tên chữ này quen quen trên nhà, Trịnh Trịnh Quang Huệ, Đẳng Chư Quân. Chư Quân á là Chư Quân có nghĩa là các ngài, à, tức là có những ngài như là Giảng Phong Văn, có ngài như là Diêm Thị Ngạn, có ngài Nguyễn ha, đây là Nguyễn Nguyễn gì Quý Quý Lương và Lý Diễn Trung, Trịnh Quang Huệ, vân vân, chữ đẳng là vân vân đó. À, rồi tiếp theo hiệu vị Trung Thiên, tức là chưa có hiệu đính xong. À, tức là Hòa Thượng Tịnh Không nói các bạn khoa chú á, chưa có hiệu đính xong. À, chưa có xong. Thâm đắc kinh chú chi khải thị, tức là nhưng mà tuy là chưa có hiệu đính xong mà mới đọc qua đọc lại thôi, tại vì bản kinh Tịnh Độ Đề Kinh khoa chú á, thật ra mà nói bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam cũng hầu như không có. Tại sao không có? Thì cái bản này á, mà lưu hành á, thực sự á, là như đến năm 2018 á, mới ra để ấn bản, định bản. Định bản nó mà in. Cái bản cái của chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ thì có lâu rồi, nhưng cái bản mà để làm á, và làm cái bản khoa chú này đó thì là cần có thêm thời gian và sắp xếp lại sau khi Hòa Thượng lấy về của từ ngài Hòa Niệm Tổ đó, ngài đang làm tiếp, thì như vậy mất rất là nhiều thời gian sau này mới có những người đấy. Nhưng mà cái đây là lời tựa, ở đây là lúc mà Hòa Thượng để mà sắp xếp lại, tại vì cái bản là bản sách của ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài về ngài phải đánh máy lại đúng không, cho các vị này nè, Giảng Phong Văn, Diêm Thị Ngạn, Nguyễn Quý Lương vân vân đó, thì đánh máy lại, sắp xếp lại, sửa lại nó công sức đó. Thì Hòa Thượng đang kể đó, tuy là cái bản đó chưa có làm xong, tại vì hiệu đính đó là phải sửa cho nó xong, nó hoàn thiện rồi mới cho in cái bản chú giải. Nhưng mà lúc đó là ngài cảm thấy thế nào? Lúc đó là Hòa Thượng ấy là cái lời đó, là lời khải thị này rất là sâu sắc. Đây, chưa hiểu đến song sách, à, nhưng sâu sắc đạt được khải thị của kinh chú, à, tức là chú giải của kinh, thấy là ôi kinh này chú giải hay quá, các bạn chú giải ngày hàng thôi, sâu sắc được khải thị. Chúng ta hay nói là khai thị, khải là mở ra, thị là chỉ bày, hiệu chỉ bày của kinh chú của ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải hay quá. Các phát đại tâm, chứ các là các là mỗi người đều phát tâm lớn, à, tức là những người làm này nè, và những người làm cùng với hòa thượng á, ai cũng làm á, đọc được bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ rồi đều phát tâm lớn hết. Vậy mình hả, có phát tâm lớn không vậy? À, rồi tiếp tục nha. Có quý vị nói ôi hôm nay con sao lại hát thế, à, họ là hát là sao, ai hát đâu, à, quý vị chắc là, à, nhà quý vị hát thì đó là nghiệp chướng quý vị đeo tai phone vào nha. À, ở đây, à, mình, à, tiếp tục học nguyện tận hình thọ, tức là nguyện hình thọ tận hết cái đời này, à, nguyện tận, à, nguyện tận, à, trọn đời đó, chuyên tu chuyên hoằng, à, quý vị thấy không, chuyên tu chuyên hoằng quý vị có làm được không? Mình phải chuyên tu và chuyên hoằng dương bản kinh này, bản chú giải này, và thượng phát tâm lớn, các người phát nguyện trọn đời này chuyên tu chuyên hoằng. Cho nên học ở đây mình thấy là tâm của các ngài tuyệt vời ha. Còn tâm chúng ta thì sao, không có tuyệt vời, mình không có chuyên tu cũng không lo chuyên hoằng, thậm chí chuyên tu, à, thôi chứ không chuyên hoằng, mình, à, thậm chí còn, à, lo thế gian, là chuyên lo cho mình chứ không có chuyên tu chuyên hoằng. Đó, tâm lượng mình khác xa với những bậc đó, cho nên là thành tựu của mình cũng không có được đó. Thì quý vị nào nói là bình luận ở dưới đó là muốn gì thỉnh kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị bình luận địa chỉ đó thì Kiên Trang sẽ lấy, hoặc là bình luận địa chỉ và gửi trên email gì đó thì Kiên Trang sẽ gửi cho. Có bản, à, dịch về âm Hán thôi, còn bản dịch nghĩa chưa có nha, chưa có in, đang làm. Rồi Kiên Trang xin phép tiếp tục đó. Rồi bây giờ tiếp tục giảng đẳng chư quân, à, giảng đẳng chư quân đại học tất nghiệp. Giảng đẳng là gì? À, giảng phong văn đó, có cư sĩ giảng phong văn này, vân vân, à, những các ngài hay là các vị giống như là, à, giảng phong văn rồi đây nè, à, Diêm Thị Ngạn rồi đó, đó đang nói cái đoạn này là quý vị hiểu như vậy, à, thì có những người đó thì đều quân là đều, à, trong cái chữ lợi hòa đồng quân là chữ quân này nè, à, đều tốt nghiệp đại học tất nghiệp, tức là tốt nghiệp đại học, tức là những người này toàn là những người trình độ không à, chứ không phải dở đâu, à, những người đó toàn là tốt nghiệp đại học không à, đó. Mà họ thế nào đối với kinh này, với chú này, giữ thử chú tính hữu thù duyên giả, tức là, à, những các ngài hay là các vị như giảng phong văn vân vân đều tốt nghiệp đại học, có niềm tin duyên, có niềm tin nè, à, tin nè, à, thì tính là tin nè, duyên đặc biệt đối với, và có duyên đặc biệt đối với chú giải này, à. À, những người đó trình độ cao vậy đó, chứ không phải mình dốt này bây giờ, mà bây giờ quý vị thấy thật sự muốn hoằng dương Phật pháp á, cần phải những người có trình độ, những người giỏi. Quý vị thấy thời xưa đó, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, ngài độ từ đâu? Ngài độ từ trên vua trở xuống, có cấp cao thôi, ví dụ như từ vua rồi cái ví dụ như, ngài Ca Diếp và Đạo Thừa Lửa đó, ngài Mục Kiền Liên vân vân, toàn những người cao mà đổ từ trên đổ xuống, cho nên Phật pháp truyền rất nhanh, chẳng bao lâu là được truyền hết. Bây giờ vậy, giờ mà truyền toàn là những bậc tri thức tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp tiến sĩ rồi đó vân vân, bác sĩ, kỹ sư rồi vân vân, toàn những người giỏi không á, mà truyền thì nhanh, Phật pháp nó hình thành. Còn bây giờ chúng ta truyền từ đâu? Quý vị thấy bây giờ chúng ta truyền đâu? Truyền từ mấy bà già, tiền từ mấy người vợ trong gia đình, toàn những thân phận khổ hạnh khổ không à, không phải là những người thiện rất nhiều, những người phải tầng lớp đi thức, những người lớn càng lớn trong xã hội đó thì cái sức ảnh hưởng mới lớn, Đó, mà đây ý ý đưa ra tại sao kể ra những người này tốt nghiệp đại học hết, đều tốt nghiệp đại học, tức là những người này có trình độ mà họ có nhận thức, có niềm tin, có duyên thù thắng, đặc biệt thù thắng đối với gì, kinh chú giải này, bản chú giải này, cho nên là chứng tỏ là bản chú giải này hay, chứ không phải là dành cho mấy người dễ dở, biết không, nó phải người giỏi như cái thời Phật giáo Lý Trần ở Việt Nam á, thời Lý thời Trần á, quý vị biết người xuất gia đông lắm, đông đảo, vì lúc đó là Phật pháp hưng thịnh đó, cho nên nó mới nói có cái câu trong cái bộ đó có nói là tăng phòng tam thiên ốc bảo sái thất thập phu, quý vị hiểu không, tăng phòng á là tam thiên ốc, là tăng phòng là phòng cho chư tăng ở đó, là tam thiên ốc, ốc của ở phòng là có đến ba ba ngàn cái nhà, cái phòng để cho mà chư tăng ở. Rồi tảo sái thất thập phu, tảo sái á là để mà quét dọn đó, quét dọn cho tăng phòng đó, thất thập là 70, thập phu là người, tức là lúc đó nói trong hoàng cung thời nhà Lý nhà Trần đó rất là hưng thịnh, Phật pháp hưng thịnh, bởi vì vua quan đều học Phật pháp hết đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, các cái chư tổ ngày là, thời đó là toàn vua không à, cho nên Phật pháp hưng thịnh đến nỗi người xuất gia mà ở tại hoàng cung không à, mà tới 3.000 cái phòng, 3.000 cái phòng mà người quét dọn tới 70 người mỗi ngày quét dọn, tảo sái thất thập phu, cho nên Phật pháp hưng thịnh. Còn bây giờ chúng ta đâu, Phật pháp giờ không hưng thịnh là bằng, tại sao, toàn là ông già bà cả, toàn là gì, mấy bà khổ quá ở nhà không có quyền hành trong gia đình cho nên hoằng pháp không được. Chứ nếu mà mấy ông chồng á, có quyền hơn đó không, người chồng ở Việt Nam á, người chồng có quyền hơn, cho nên là thể truyền Phật pháp. Cho nên quý vị nghe tới đây á, cố gắng ai có trình độ mà cố gắng mà biểu đó, để gì độ chúng sanh đó, mình phải có cái mát đó, mình có uy thế uy lực, cho nên là ráng độ đi, độ những người thành phần trí thức đó, đó thành phần trí thức gọi là tầng lớp trí thức đó, thì mình sẽ độ được nhiều. Cho nên học ở đây á, mình hiểu tại sao kể ra những người đó đều tốt nghiệp đại học mà họ đều có niềm tin đặc biệt đối với chú giải này đó. Rồi tiếng nhi thỉnh thọ thử kinh, kỵ tịnh độ kỳ dư kinh luận. Có nghĩa là sao? Là cố gắng liền thỉnh kinh này, thỉnh nhận kinh này và các kinh tịnh độ, kinh luận của tịnh độ khác. Có nghĩa là những người này họ có niềm tin đối với chú giải, là lúc đó họ tin thiệt, họ sẽ gì, thỉnh kinh Vô Lượng Thọ, rồi họ thỉnh các kinh luận của tịnh độ khác, họ tu luôn, họ sửa những cái bản đó, nhờ sửa hiệu đính này thôi mà họ được độ đó, những cư sĩ như Giảng Phong Văn rồi đây đây đó, quý vị hiểu rồi đúng không ạ. Rồi tiếp tục, dĩ vi hoằng tập tư lương là sao, để làm hành trang hoằng dương và học tập họ. Dư tán tháng mạc danh, tôi thì chỉ dư là tôi thì thân ái, cái chữ này mới tán tháng như này, chữ này thì chữ nhân đọc nhầm nha, chữ này là chữ không phải là tán, hoan tháng, tôi thì thân ái hay là hoan hỷ khen ngợi những người không có tên, những người không tên tức là gì, những người không có đưa vô tên vào mình có đóng góp nhưng mà không có kể ra đây, và thử mới kể mấy người đó thôi. Bất cảm dĩ học lậu vi kỳ thỉnh, tức là ở đây á, những người mà đây nè, họ vừa thỉnh thỉnh hòa thượng để làm gì, để truyền thọ kinh này, cái chữ thọ này là truyền thọ nè, thọ là để nhận nè, đó là truyền truyền nhận kinh này, thọ này là truyền nhận kinh này, tức là hòa thượng. Lúc đó những người đó họ thỉnh kinh, thỉnh hòa thượng giảng kinh này, ý là giảng chú giải này, chữ thọ đó là truyền trao chứ không phải thọ kia nhận, thì đang nhìn nhầm à. Là truyền trao kinh này và những kinh tịnh độ khác, lúc đó thỉnh hòa thượng giảng à, để truyền trao, để làm gì, để họ làm cái hành trang để mà hoằng dương và học tập. Thì hòa thượng mới nói là gì, Tôi thì rất là thân ái, hay là tôi khen ngợi những người không tên á, và ngài cũng không dám vì sự học của ngài nông cạn mà trái với lời thỉnh. Tức là ngài biết, ngài cũng khiêm tốn, ngài nói là ngài cái sự học nông cạn á, còn nông cạn, nhưng mà ngài không dám trái với lời thỉnh đó. Ở đây thiện căn không có dịch thoát ý, đây quý vị hiểu như vậy. Rồi vì sao tiếp tục và thượng nguyện nè: nguyện ngã đồng lung, tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật. Đó, tức là nguyện tôi và cùng những người đồng bậc với tôi, hay là những người đồng bậc với tôi. Tâm thế nào? Tâm thì giống Phật, nguyện giống Phật, giải giống như Phật, hạnh giống Phật. Đó, quý vị nhớ nha, hòa thượng cũng nguyện hết những người đồng lung, trong đó có chúng ta, tức là những người đồng học gọi là đồng lung đó. Rồi, vi chư Phật hộ niệm thì chắc chắn, thì tất là chắc chắn được chư Phật hộ niệm. Quý vị đã không? Nếu như chúng ta muốn được chư Phật hộ niệm, chúng ta nghe ra rõ ở đây nè, có mấy điều. Thứ nhất là gì? Tâm đồng với tâm Phật. Thứ hai, nguyện giống như Phật. Thứ ba, giải giống Phật, và hạnh giống Phật. Cho nên bốn điều nha. À, đây nhiều người muốn được gia trì lắm, ai cũng muốn được chư Phật hộ niệm lắm, nhưng mà có tâm đồng với tâm Phật chưa, nguyện đồng với nguyện Phật chưa, giải đồng với Phật giải chưa, hạnh đồng với Phật hạnh chưa? Đồng được 100% thì được gia trì, được hộ niệm 100%. Đồng được 90%, được 90% gia trì, được hộ niệm. Như vậy chắc chắn ở đây, lời này là lời chắc chắn nè. À, hòa thượng nói nha, chắc thì tất nè là chắc chắn được. À, cái chữ vi này là cái thể bị động, ai học văn cổ biết. Được chư Phật hộ niệm, chưa hết đâu, đằng sau nói tiếp: nhất thiết Bồ Tát chi sở ủng hộ, tức là được tất cả Bồ Tát ủng hộ. Tất cả Bồ Tát ủng hộ nha. Đây cái chữ ủng hộ thôi đó, tất cả Bồ Tát ủng hộ, được tất cả Bồ Tát ủng hộ. Như vậy quý vị muốn được Bồ Tát với Phật ủng hộ không? Quá dễ rồi chứ gì. Tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, giải đồng với giải Phật, hạnh đồng với hạnh của Phật. Mà muốn được như vậy thì sao? Lấy kinh này là gì? Kinh này nói về Đức Phật A Di Đà, nói về Pháp Tạng Thiên Địa, đó là gì? Phật Trung Chi Vương. Phật A Di Đà là vua trong chư Phật. Cho nên mình lấy tâm của mình, nếu mà giống như tâm của Đức Phật A Di Đà, nguyện của mình giống như nguyện của Phật A Di Đà, giải của mình giống như giải của Phật A Di Đà, và hạnh của mình giống như hạnh của Phật A Di Đà, thì đúng là tuyệt vời luôn. Chắc chắn được chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát, tất cả Bồ Tát ủng hộ. Đây là lời Hòa Thượng nói nha, không phải là Thiền Trang nói nha. Đây nè: những người đồng bậc với tôi, tâm nguyện cho những người đồng bậc với tôi, tâm giống Phật, nếu mà tâm họ giống Phật, mà nếu thêm chữ họ nữa rõ hơn, nguyện giống Phật, nguyện họ giống Phật, giải của họ giống Phật, hạnh của họ giống Phật, thì chắc chắn đạt được gì? Chư Phật hộ niệm, tất cả Bồ Tát ủng hộ. Chúng ta mong được điều này lắm không? Được Phật Bồ Tát ủng hộ. Đã đúng không? Quá. Hộ niệm là gì? Hộ niệm đấy mới là đề hộ niệm, Phật hộ niệm luôn, chứ không phải mấy người thế gian hộ niệm. Mấy người thế gian hộ niệm không chắc ăn, họ cũng chưa có ra khỏi sông dòng sinh tử, mà họ cũng là phàm phu, làm sao hộ niệm bằng Phật Bồ Tát được? Phật Bồ Tát hộ niệm mới chắc ăn đó. Phật Bồ Tát là chắc ăn nhất, còn người thế gian không chắc ăn đâu. Người thế gian người ta họ chưa lo xong phần họ, việc sanh tử họ chưa có thành công, niệm Phật chưa chắc vãng sanh, niệm Phật chưa chắc có công phu, lấy gì đâu trợ niệm cho chắc ăn được. Cho nên cũng giúp giúp được chút thôi. Còn Phật Bồ Tát là yên tâm, Phật Bồ Tát gia trì tìm cho mình người trợ niệm tốt nhất, tìm cho mình cái hoàn cảnh tốt nhất để ra đi, oan gia trái chủ, không phá, không có gì hết. Đó mới là hộ niệm ủng hộ đó, quý vị được bình an, được Phật Bồ Tát ủng hộ. Mà muốn làm sao? Muốn được cái quả này phải có nhân, nhân thì có cố gắng, phải tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với Phật, giải đồng với Phật giải, và hành đồng Phật hành đó, hay là hạnh đồng với Phật hạnh. Muốn vậy thì sao? Phải học, học kinh này, học chú giải này thì mới biết chứ, không học mà sao biết, đúng không? Giống như ở nhà nó suốt ngày con muốn làm tiến sĩ, tiến sĩ toán học, nhưng mà không đi học mà sao còn tức là tiến sĩ đó, phải đi học thì cũng vậy, muốn như vậy thì đầu tiên phải học, học biết cái phương pháp rồi mới làm được, cho nên là chúng ta phải học mà vậy. Rồi giai đắc thượng phẩm thượng sanh, đây là hòa thượng mong chúng ta đều được, đều đắc, đắc là đều được đó. Thượng phẩm thượng sanh à, hòa thượng mong phải không đó, đều được thượng phẩm thượng sanh thì đã không, thủy bất phụ liên đại sĩ, niệm công nhị lão hội tập, tường giải chi khổ tâm giả. Cái chữ thủy là mới đó, giống như phước huệ thủy văn đó, là phước huệ mới được nghe đó, cái chữ thủy này là mới. Mới thì mới thế nào, không phụ cái sự khổ tâm, khổ tâm để mà hội tập và chú giải của hai ngài Hạ Liên đại sĩ, Hạ Liên cư và Hoàng Niệm Tổ đó, quý vị nghe hiểu chưa? Tức là gì thì mới không phụ sự khổ tâm nhọc lòng đó, à, hội tập chú giải rõ ràng, chữ tường là rõ ràng à, hội tập và chú giải rõ ràng của hai ngài đại sĩ Hạ Liên cư và Hoàng Niệm Tổ à, đại sĩ Hạ Liên cư và ngài Hoàng Niệm Tổ. Như vậy chúng ta cố gắng nha, học để không có ủng hộ, để cố gắng dạy nên không có trái với phụ lòng các ngài vất vả như vậy. Mình coi kinh xem thường á, như hôm bữa lời hôm bữa của ngài nói rằng gì, xem kinh như sách thường đó, đại sư Nghĩa Tịnh đó, Nghĩa Tịnh thời nhà nhà Đường đó, nói vậy biết bao đệ như triều đại bao nhiêu người đi thỉnh kinh khổ sở như vậy, qua sang mạc có 100 người đi mà cũng 10 người về đó, chưa đến 10 người về đó, bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn kinh điển ấy, mà người đời sau không rõ được cao tăng ý lại xem kinh giống như sách thường. Chúng ta cũng vậy, bây giờ có quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ đây, có bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú là của hòa thượng vất vả bao nhiêu năm mới làm nên, biết bao nhiêu người đóng góp làm đó như vậy mới lên, rồi in bao nhiêu người góp công góp sức à, để in ấn để mà lưu truyền cho đến nay, bây giờ tới đồng tu đồng Việt Nam đúng không? Vì sao? Có mấy ai thèm xem quan trọng đâu? Nó chạy theo người nào đó giảng là chạy theo nghe nói pháp thế gian rồi thích lắm. Còn kinh điển chú giải rồi này thôi không có màng. Đó là gì? Và thiếu phước đức, thiếu nhân duyên cho nên không biết quý trọng. Mà học bộ này quý vị thấy rất là tuyệt vời, rất là hay luôn. Bây giờ tiếp tục chúng ta có câu gần cuối cùng. Niệm công bất khí thiện học, chúc vi chi tự. Tức là niệm công là ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài Hoàng Niệm Tổ không không quên sự học nông cạn à, tức là ủy thác cho tôi viết lời tựa, tức là lúc đó là ngài Hoàng Niệm Tổ tặng cho hòa thượng quyển sách là chú giải này, là lúc đó và ngài Hoàng Niệm Tổ là không có quan trọng ý là sợ hòa thượng khiêm tốn nói là ngài kém, ngài không có giỏi, mà nhưng mà ngài Hoàng Tổ nói không có, có bỏ, không có quên cái sự cái phụ cái sự học mà kém, mà cái thôi phó chúc cho hòa thượng Tịnh Không viết dùm lời tựa, cho nên hòa thượng mới viết lời tựa ở đây đó. Rồi nghĩa bất cảm từ, có nghĩa là vì nghĩa cho nên không dám từ chối, từ này là từ chối, vì nghĩa nên không dám chối từ hay là từ chối. Rồi tiếp theo cẩn thật thục, chứ cái này chỉ thục thiếu là cẩn thục thù thắng nhân duyên. Này cẩn á, là kính cẩn à, kính thục lại nhân duyên thù thắng, giữ hồ thiện tín vân nhĩ, có nghĩa là kết giao với chư vị thiện tín như vậy. Tức là ở đây á, hòa thượng nói cuối lời tựa này, hòa thượng nói là gì, kính cẩn là thuật lại nhân duyên, tại sao là nhân duyên thù thắng, tại sao là có được kinh này, có chú giải này để mà kết cái giao với tất cả những với những chư vị thiện tín, là những người có lòng tin trong sạch đó, như vậy. Tức là ở đây ngài trình bày, hòa thượng đã trình bày xong nhân duyên, tại sao có được chú giải, tại sao ngài viết cái lời tựa này đó. Và thường nó trình bày xong là này, từ ở bên Mỹ đi bằng Pháp đúng không, chúng ta tổng kết lại để chúng ta dễ hiểu. Hòa thượng ở bên Mỹ đi bằng Pháp đó, thì lúc đó có một nhóm cư sĩ họ mời ngài Hoàng Niệm Tổ qua Mỹ. Rồi khi đó ngài Hoàng Niệm Tổ qua Mỹ bằng Pháp thì hai người không gặp nhau, nhưng mà tặng cho hòa thượng quyển chú giải. Thì hòa thượng cũng bận quá đi giảng khắp nơi, cuối cùng đem về Đài Loan mới mở ra coi, thì coi hay quá. Lúc đó mới 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 điện cho ngài Niệm Tổ mới xin là ôi xin ấn tống, hỏi có bản quyền hay không. Thì ngài nó không giữ bản quyền thì ngài mới ấn tống. Và lúc đó ngài Hoàng Niệm Tổ gửi gắm phó chúc rằng hãy viết dùm lời tựa. Thì hòa thượng nên không cũng không có ngại là mình kém tài hiểu biết mà viết lời tựa, và lúc đó đem nhờ những kênh cư sĩ như Giảng Phong Văn rồi vân vân để mà đem cuốn sách đó biên tập lại như máy tính để trở thành một cái bản bản sách ở trên máy để mà in đó, có hiểu không? Thì khi coi đó thì những cái vị những người đó đó họ cũng phát tâm lớn, họ cũng hoằng dương, họ cũng tận trời đời này hoằng dương tu của này, rồi thỉnh hòa thượng hãy giảng để giảng kinh ra, giảng những cái bộ khác, thì họ đã toàn là tốt nghiệp đại học học đó. Đó là hòa thượng nói lại tóm lại nhân duyên chúng ta tóm tắt ngày đi đây. Và ngài hòa thượng cuối cùng chúng ta ở đây nhớ là gì, nguyện những người bậc đồng sĩ đồng lung đó, là đồng học như cái đồng bậc đó. À, với tôi thì tâm giống như Phật, nguyện giống như Phật, giải giống Phật, hạnh giống Phật, thì chắc chắn được chư Phật hộ niệm, tất cả Bồ Tát ủng hộ đó. Thì quý vị hiểu như vậy ha, chỉ chia sẻ này là cấu trúc rồi mà thể bị động ai học được biết. Rồi bây giờ thì câu cuối cùng tiếp tục, nhất cửu cửu niên là một năm 1999 à, tế thứ Mậu Thìn chư Phật Mậu Thìn này chư Phật hoan hỷ nhật tịnh không học nhân, tịnh nghiệp học nhân thích tịnh không cẩn chí à, cần chí 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 cho mà chí thức nha, âm là chí mới đúng, chí là ghi, còn âm thức là biết trong cái thần minh khắc chí, thần minh khắc thức đó. Ư cảnh mỹ mỹ cảnh hoa phủ Phật giáo hội, tức là gì, ngày chư Phật hoan hỷ Mậu Thìn năm 1999 tịnh nghiệp học nhân thích tịnh không kính ghi ở Hội Phật giáo thủ đô Washington. À, quý vị hiểu là hòa thượng ghi cái lời tựa này vào năm 1999, lời tựa của bản chú giải, cho nên năm 1999 mới có quyển chú giải được lưu hành. Đó, quý vị hiểu vậy. Vậy chúng ta đã mừng quá, 20 năm sau đúng không? Chúng ta bây giờ đã tiếp xúc đến tên chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí còn tiếp xúc thêm một cái bản nữa, một bản gọi là khoa chú, là đem thêm khoa phán ra chia ra cho nhỏ. Đó thì quý vị hiểu đó, lời tựa của hòa thượng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung của kinh. Mời quý vị vào nội dung của kinh. Nội dung của kinh là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Hội Thích Thượng Thông, tức là đây là khoa hội của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó, thì ở đây chúng ta nhìn sơ lược qua, giáp là giảng kinh nhân duyên, là giáp đó, là giáp ất bính đinh mậu kỷ trên tâm. Thì bên người Trung Hoa người ta sẽ dùng chữ giáp ất bính đinh thì nó tương đương với chữ cái bây giờ là a. A là nhân duyên của giảng kinh, rồi ất ất là b là tiền ngôn, đó là lời nói đầu. Rồi bắt đầu chúng ta nhìn mục lục á, rồi bắt đầu vào phần khái yếu. Khái yếu là thập môn khai khải quyền nghĩa, đây chính là quyền nghĩa của kinh. Khái yếu gồm 10 10 môn để mà khai mở mở đầu á, mở đầu ra. Đó là cái phần này gọi là phần quyền nghĩa của kinh. Đó, cho nên ai giảng kinh á, như lần trước thì thấy Thiện Trang không có giảng quyền nghĩa, nhưng mà vào thì Thiện Trang giảng luôn kinh văn, quý vị thấy không ạ? Giảng kinh văn luôn, là vào bắt đầu chỉ có nói một buổi đầu lời tựa, xong rồi vào cái sau đó là giảng luôn kinh văn, cho nên bỏ qua cái phần quyền nghĩa này. Còn lần này là giảng quyền nghĩa, cho nên có người nói, người ta nói người ta không có giảng quyền nghĩa, nhưng mà thực tế người ta đang người ta giảng mấy cái phần này. Thì thật ra là quy nghĩa rồi, người ta tưởng quy nghĩa là nghĩa sâu xa, không phải. Quy nghĩa là nghĩa sâu xa, nhưng mà quy nghĩa là trước cái một bộ kinh thì có đem tất cả những kinh, cái nội dung hay nhất của kinh, cái gì nói gì nó lý luận rất là sâu đó, thì đó gọi là quy nghĩa. Còn kinh văn thì nó sẽ phần sau. Như vậy chúng ta biết sơ qua mục lục đó. Thì đây thì ngăn giới thiệu mục lục thôi chứ chưa vào. Một là giáo khởi nhân duyên, 10 môn này là gồm có 10 cái cửa đó, 10 cửa để vào khai mở để vào kinh là gì? Thứ một, một là giáo khởi nhân duyên. Là nhân giáo khởi nhân duyên thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Nhân duyên để mà khởi nên bộ kinh này, để khởi nên cái giáo pháp này. Thứ hai là bổn kinh thể tánh, là thể tánh của kinh này. Thứ ba là nhất kinh tông thú, nhất kinh là toàn kinh đó, là tông thú, tông chỉ thú hướng của toàn kinh. À, thì chúng ta sẽ học sau này kinh này nói gì, tông chỉ là gì, tu thế nào, thú hướng là cái hướng tới của kinh này là gì. Thứ tư là phương tiện lực dụng. Phương tiện lực dụng có nghĩa là phương tiện là cái nào, cái sức cái lực dụng là cái là hiệu quả như thế nào nữa, thì chúng ta sẽ từ từ học vào. Thứ năm là sở bị căn cơ, là những căn cơ được bao trùm, tức là ai tu được kinh này. Giống như kinh Hoa Nghiêm á, trong 10 căn cơ của kinh Hoa Nghiêm, hòa thượng nói trong Hoa Nghiêm Quyền Đàm thì có nói là 10 căn cơ của kinh Hoa Nghiêm. Căn cơ đầu tiên chắc chắn là gì? Đại sĩ Bồ Tát. Bồ Tát phải thấp thân đại sĩ. Còn tới căn cơ cuối cùng là gọi là căn cơ gì? Đại tâm phàm phu là căn cơ thứ 10. Vậy thì kinh này là những căn cơ nào được bao trùm thì quý vị ấy, chúng ta sẽ học ở phần sau, chút nữa chúng ta học. Thứ sáu, tạng giáo sở nhiếp là gì? Sở nhiếp, những cái điều mà nhiếp hết của các tạng giáo. Tạng giáo tức là ở đây có những cái tạng nào, ở trên đây người ta nói là 1998 hả, ở đây bát bát mà thì đang nhìn nhầm thành chín nè. Cảm ơn quý vị, ở đây là văn cái cửu cửu mà là bát bát à. Nhìn nhầm, nghĩa là 1988. Như vậy quý vị, cảm ơn quý vị. Như vậy năm 1988 nhưng mà năm 1999 thì nhầm, nhìn thấy cái chữ cửu cửu nào. Rồi cảm ơn. Như vậy đó là sơ sơ, chúng ta hiểu sơ sơ một chút xíu ha. Đó, thứ tạng giáo sở nhiếp là gì chúng ta sẽ vào, rồi bộ loại sai biệt là kinh này có những cái bộ nào nó gần gần, gần giống kinh này. Thứ chế tám là dịch hội hiệu thích, tức là những người nào dịch, những bản hội tập nào, dịch là bản dịch hội tập, rồi những bản hiệu đính nào, rồi những bản chú giải nào sẽ được kể trong này. Thứ chín là tổng thích danh đề, là nó giải thích tổng quát về đề kinh, tên của đề kinh. Và thứ 10 là chánh thích kinh văn đó, tới 10 mới vào là giải thích cái phần kinh chính thức, cái chánh là chính thức ấy. Chính thức là chánh cũng được, chánh thức và giải thích kinh văn. Như vậy đây là 10 môn, thì ở đây gọi 10 môn khai khải này. Đây là cái cách mà theo theo gì, theo tông thiên tông Hoa Nghiêm, tông Hoa Nghiêm dùng 10 môn khai khải, dùng 10 môn này, hay là tông giáo nghĩa của tông Thiên Thai cũng dùng 10 môn này đó. Thì để mà giải thích kinh văn á, mà giảng theo kinh kinh của một bộ kinh thì hãy bám theo 10 điều này. Lần trước thì Thiên Trang không bám theo 10 điều này, mà Thiên Trang chỉ nói lược lược lược, tại vì hòa thượng nói người đời nay mình lần đầu tiên giảng, họ giảng theo những 10 điều này họ nghe không nổi, nghe hoài mà không thấy vô kinh văn gì hết trơn. Giống như quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa đó, hay là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, quý vị nghe đó, Thiên Trang nhớ là phải 90 mấy tập á mới vào kinh văn. 90 mấy tập, 80 mấy tập mới vào kinh văn, nên người ta nghe hoài cái không biết kinh này. Rồi gặp những người phiên dịch người ta cũng không dịch nghĩa nữa, kinh văn toàn đọc như thị ngã văn nhất thời, người ta không hiểu. Cho nên Thiện Trang quý vị thấy phần phiên dịch á, Thiện Trang cố gắng thêm cái phần nghĩa nữa, quý vị coi phần nghĩa ngoài cái phần chánh kinh nghĩa, và riêng cái phần kinh văn đó, quý vị thấy trong Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú luôn luôn có đọc lại cái phần nghĩa, tức là đọc âm rồi đọc nghĩa, tạm dịch nghĩa cho quý vị hình dung được đó. Mà đặc biệt những bộ mà không phải là bộ chánh tu của mình á, người phiên dịch á cố gắng dịch nghĩa ra, Chứ nếu mà kinh thập thiện nghiệp đạo kinh mà cái dịch cái như thị ngã văn là nhất Phật Phật tại ta kiệt la long cung đó, nghe xong cũng không hiểu gì, mà thập chí dịch âm cũng không đúng nữa, cái âm nó cái chữ đó nó âm này mà dịch thành âm kia, nên là thành ra mình nghe học cuối cùng bao nhiêu năm nhiều đồng tu học hoài không đắp được cái nền tảng này, vậy nghe không biết, không có đắp được nền tảng. Nhưng đệ tử quy nếu mà mình không dịch nghĩa rõ ra, mình không rõ từng chữ mình cũng không hiểu được đó. Nhưng mà dịch đúng nữa, dịch nhiều khi dịch sai, tại vì hán cổ dịch nổi cái chữ này cái chữ kia dịch không đúng. Nhưng cái hán cổ này khó lắm quý vị, ai mà học hán cổ rồi rà theo những cái gì mà Thiện Trang dịch đó không có đơn giản đâu, coi vậy khó lắm á, nhiều người không biết cái thứ tự a b c nó đặt thế nào, nó dịch nó sách qua sách lại sai mất vị trí nữa. Nghĩa nó khác à, nên là rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng ta học cũng là bị hạn chế về ngôn ngữ rất khó. Mà thật sự là tại sao Thiện Trang mới dùng bản này, tại vì nếu chúng ta không vào cái bản gốc thì chúng ta cứ học cái bản dịch nó xa nghĩa lắm, nó không có rõ ràng, nó không có sâu suốt được đâu. Chỉ có vào nghĩa đó, lần này Thiện Trang cũng chỉ giản lược thôi, Thiện Trang đọc âm Hán chứ không có phân tích từng chữ đối với cái phần giả, cái phần nghĩa, phần chú thích này nè, không có giải thích. Nên nếu mà có lần sau á, chúng ta sẽ quay lại lần nữa đó, học lại lần nữa thì Thiện Trang sẽ giải thích rõ từng chữ ra thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Lần này mình chủ yếu mình giới thiệu thôi, lược, và chủ yếu đi vào phần nghĩa là chính. Còn phần kinh văn á, Thiện Trang sẽ phân tích từng chữ giống như lần trước. Đó là quý vị sẽ nhớ được, nắm được ha. Như vậy đó là 10 môn khai khải, và đây bắt đầu vào mục lục. Đó. Đây là mục lục thì chúng ta thấy đây là ví dụ như cái chỗ này thì Giang xin lược qua, ví dụ như chỗ này là nói là có chín bản kinh dịch gốc thì gồm kinh nào, đây tên như thế nào, như vô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác kinh đó, đó là năm bản kinh mà gốc, mà còn năm thời bản kinh gốc, đây năm bản kinh gốc, rồi sau đó có những bản nào nữa của nghe thế nào đó thì Trang xin không giới thiệu phần này, lướt qua nha. Bây giờ mình bắt đầu vào cái phần khoa phán này, cũng bắt đầu chia ra đi vào phẩm nào vân vân, nó có bao nhiêu đó, từng đoạn từng đoạn từng câu của văn luôn thì rất là dài hết. Trong cái bản này á, là tới trang 137 lần á, mới tới vào phần kinh văn đây, mới bắt đầu mới giảng kinh chưa có kinh văn á, mới giảng thuật nhân duyên. Thì ở bên này sau khi Trang chuyển qua này thì bây giờ phải tới trang 71. Tới trang 71 thì mới bắt đầu vô đây. Thì Trang lược qua cái phần đó nha, quý vị sau này có thời gian coi xong. Cái phần đó mình không có mất thời gian. Bắt đầu vô nha. À, hôm nay chúng ta chính thức vào cái phần 10 cái mục đó. À, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú Hạ Liên Cư cư sĩ hội tập. Đó là cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Thích Tịnh Không Pháp Sư khoa phán, là ngài Pháp Sư Thích Tịnh Không làm khoa phán, là chia khoa và phán cái đoạn đó nghĩa gì gọi là khoa phán. Hoàng Niệm Tổ cư sĩ chú giải, tức là chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, hay là Hoàng Niệm Tổ cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải, thì cái điều này dễ hiểu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần giáp. Giáp là giảng thuật nhân duyên, là bày tỏ, giảng lại là bày tỏ nhân duyên của kinh. À, bây giờ hòa thượng bày tỏ nhân duyên, cái này thì quý vị cũng nghe trong tịnh độ đại kinh hoa chú rồi đúng không? À, và mới phần mở đầu là lúc này chúng ta sẽ bắt đầu từ từ đây. Liên xả thọ kinh từ quang văn pháp, tức là tiếp nhận kinh ở liên xả đại trung và nghe pháp ở thư viện từ quang. Ở đây là ý nói hòa thượng nói là ngài bắt đầu được nhận kinh Vô Lượng Thọ từ đâu? Từ liên xả đại trung, tức là ngài Lý Bình Nam á, khi tặng cho hòa thượng cái quyển gọi là kinh Vô Lượng Thọ mi chú, ngài chú thích bên lề cái kinh Vô Lượng Thọ đó, cho nên nhận kinh á, mà khi nhận kinh ở tại liên xả đại trung cho nên gọi là liên xả thọ kinh, tại vì để hán cổ viết ngắn à. À, thay vì liên xả đại trung ngài viết mỗi liên xả thôi, còn cái chữ thọ này là thọ nhận. À, nam nữ thọ thọ bất thân đó quý vị, thọ thì cái thọ thứ nhất là thọ này là cái thọ thọ hai chữ thọ, một cái chữ thọ nhận đó, thì cái này nhận. thì tiếp nhận kinh ở Liên xã Đài Trung và ngài học pháp ở tại thư viện Từ Quang, tức là Lý Bình Nam giảng kinh thuyết pháp tại thư viện Từ Quang. Giảng kinh ở đó là giảng đào tạo lớp nhân tài Hoằng pháp á, thì hòa thượng học ở đó. Như vậy hòa thượng nói là nhân duyên, thì ở đây bày rõ ra năm nhân duyên. Duyên thứ nhất là ngài biết được kinh Vườn Thọ bởi hòa ngài Lý Minh Nam trao cho quyển Mi Chú tại Liên xã Đại Trung. Và thứ hai là hòa thượng học được Phật pháp giảng kinh ở tại Liên xã Đại Trung, mà cụ thể là thư viện Từ Quang. Thì quý vị hiểu không? Hán cổ có mấy chữ à, mà dịch ra dài như vậy đó. Rồi tiếp tục nhân duyên thứ hai để hòa thượng tại sao phải giảng kinh này. Đầu tiên phải biết kinh chứ không? Đó thì nhân kiện biết kinh là ngài Lý Minh Nam giao và được khao phó sau này sẽ truyền đó, và được học của ngài Lý Minh Nam. Thứ hai, Hoa Nghiêm Khải Tín quyết trạch thành môn. Hoa Nghiêm là kinh Hoa Nghiêm. Từ kinh Hoa Nghiêm mà khởi niềm tin, khải là khởi đó, khởi được niềm tin. Tin gì? Tin đối với tịnh độ, cho nên thì cần mở mặt ra tin với tịnh độ mà quyết định chọn hành môn. Chứ trạch là chọn hành môn gì? Môn tịnh độ. Tức là hòa thượng nói nguyên nhân thứ hai, đó là nhân duyên thứ hai là hòa thượng giảng bao nhiêu năm mê kinh Hoa Nghiêm, và hòa thượng giảng kinh Hoa Nghiêm đến lần thứ thứ nhất đó, khi ngài giảng lần thứ hai thì lúc đó giảng Hoa Nghiêm đến cái phẩm đó, cuối cùng ngày một ngày thực đã nhớ lại, ủa chứ kinh Hoa Nghiêm tu Thiện Tài Đồng Tử tu pháp môn gì hả, Văn Thù Vũ Hiền tu pháp môn gì, tại vì ngài mê kinh Hoa Nghiêm, ngài Lý Bình Nam nói đi nói lại ngài cũng không có chịu tu tịnh độ, ngài mê kinh Hoa Nghiêm thôi đó. Lúc trước là học di thức, là sau này học di thức là học, rồi sau đó học kinh Lăng Nghiêm, ngài chuyên giảng kinh Lăng Nghiêm, rồi sau này ngài dẫn chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm rồi vân vân, ngài đâu thích tịnh độ đâu. Nhưng làm sao ngài tin tịnh độ thì từ Hoa Nghiêm Khải Tín, tức là từ kinh Hoa Nghiêm mà nghe được kinh Hoa Nghiêm. Thế ngài nhớ lại Thiện Tài Đồng Tử 52 tham vấn đó, 53 tham vấn đó, thì tại sao tu pháp môn nào, thì mới dở ra người tham vấn đầu tiên là gì? Tỳ kheo Kiết Tường Vân hay là tỳ kheo Đức Vân? Thì thấy là đây tỳ kheo Kiết Tường Vân dạy cho pháp môn Ban Chu Tam Muội, tức là kinh hành niệm Phật đó. Như vậy là người đầu tiên đi tham vấn. Rồi tham vấn thứ 52 và 53 của Thiện Tài Đồng Tử là ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, thì hai ngài cũng đồng quy cực lạc. Cho nên ngài thấy ôi vậy là cuối cùng người đáng cung kính nhất là Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, hai ngài đó đều về tịnh độ Tây Phương. Vậy mà rồi Thiện Tài Đồng Tử là học trò đắc ý nhất của hai ngài đó, cũng tu từ đầu đến cuối chỉ có tu niệm Phật thôi. Vậy 21 pháp môn niệm Phật từ Ban Chu Tam Muội, từ lúc đầu đó 21 pháp môn niệm Phật cho đến cuối cùng, còn ở giữa đi chơi đi dạo qua chỉ là kính mà không có học theo, học các pháp môn. Ví dụ gặp cái tham vấn thứ hình như 25 của Thiện Tài Đồng Tử, gặp cái cô gọi là kỹ nữ bà tu Mật Đa đó. Cô đó chuyên dùng pháp kỹ nữ, nhưng mà ngài Thiện Tài không có học, không có học theo, tán thán cô ta thôi, chứ cái phương pháp đó để độ sanh, để thành Phật đó. Cô ta cũng chứng được cái pháp thành Phật được, nó thành được mà. Hoặc là cái những vị khác vân vân, nào là đại sĩ Du Già hay là vân vân cư sĩ hiền thiện vân vân, nhiều đó, 53 tham vấn đó. Hay là tham vấn thứ 41 của Thiện Tài Đồng Tử là Maha Phu Nhân, là mẹ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, chúng ta nói là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta, Tất Đạt Ta, đó là tham vấn thứ 41. Toàn là những pháp môn tu như thế, nhưng mà sao cuối cùng quy về tịnh độ. Cho nên từ đó hòa thượng có niềm tin đối với tịnh độ, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Khải Tín quyết trạch thành môn, là lúc đó mình ngài mới quyết định chọn cái môn tu hành. Môn tu hành là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên là gì? Kinh này cuối cùng quy về, kinh Hoa Nghiêm quy về kinh này đó, đó là điều thứ hai. Và tu như thế nào? Đấy, như vậy đầu tiên nhân duyên biết được kinh Vô Lượng Thọ, biết được pháp môn tịnh độ, và cuối cùng chọn môn tịnh độ là nhờ kinh Hoa Nghiêm, và thượng giảng kinh Hoa Nghiêm cho nên quay về tịnh độ. Thứ ba, tam chuyên tu chuyên hoằng niệm Phật tam yếu, nhất bất hoài nghi. nhị bất giáp tạp, tam bất gián đoạn. Tức là chuyên tu chuyên hoằng ba điều trọng yếu hay là điều quan trọng đó của gì? Niệm Phật là một không nghi ngờ, hai không sang tạp, ba không gián đoạn. Điều này quý vị nghe cũng quen rồi đúng không ạ? Tức là tu hành đó, một ngày chuyên tu bản thân của ngài phải tu nè, sau đó mới chuyên hoằng nha. Chứ nhiều người tu không có tu, không có chuyên tu mà lo chuyên hoằng không à, tiêu à. Mà ba điều trọng yếu của niệm Phật đó là gì? Không được nghi ngờ, không có sang tạp và không có gián đoạn. Đây không phải là lời của Hòa Thượng, đây là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy trong Tây Phương Sát Chỉ. À, tu hành đối với pháp môn này ba điều quan trọng nhất mà chúng ta phải nhớ đó là gì? Không được nghi ngờ, tức là không hoài nghi. Thứ hai, không giáp tạp, tức là không xen tạp. À, nghi ngờ là phải có 6 điều không nghi, 6 điều gọi là lục tính của Đại sư Ngũ Ích, gồm có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Như vậy chúng ta phải có được 6 điều này, phải tin mình có thể vãng sanh. Tu hành nhiều đồng tu nói ôi chắc con không vãng sanh, chắc con đọa địa ngục quá thì thế chết rồi. Quý vị nên nhớ ở trong kinh này nói là gì? Ngũ nghịch vẫn còn vãng sanh được, thập ác còn vãng sanh được. À, duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, chỉ có trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp có không? Nhưng mà trong chú giải chúng ta có hay học tới đoạn đó, người ngũ nghịch cũng được, miễn đừng phỉ báng chánh pháp, tức là miễn là tin kinh này là được. À, cho nên là phải tin mình có thể vãng sanh chứ, mình chưa đến nỗi ngũ nghịch thập ác mà. Ngũ nghịch thập ác người ta còn có hy vọng vãng sanh, chỉ có khó vãng sanh hơn thôi. Miễn là tin, cho nên đó phải tin tự. Tin tự, tin tha. Tin tha là gì? Tin kinh Vô Lượng Thọ này, tin Đức Phật nói không có dụng ngữ, đúng không? Tin bao nhiêu chư tổ đã hoằng truyền cái này, tin ngài Hải Hiền, tin ngài Tịnh Không, bây giờ tin thầy Thị Trang đang hoằng truyền cái này. Nói vậy đi ha. Đó là tin tha, tin Đức Phật A Di Đà có 48 nguyện, không phải là nguyện suông, ngài đều thực hành hết. Ngài thề rằng không thành Phật thì ngài không giữ ngôi chánh giác. Hiện nay ngài đã giữ ngôi chánh giác rồi, ngài đã thành Phật Tây Phương rồi, cho nên tất cả các điều nguyện đều đã thành tựu. Cho nên đó tin tha. À, tin nhân, nhân là gì? Tin nhân niệm Phật tu tịnh nghiệp thì được quả là quả vãng sanh. Đó là tin nhân tin quả nói rốt ráo theo tin niệm Phật. Còn nếu nói tin nhân nhân quả rộng ra là có thể tin nhân quả thế gian, suốt thế gian. Nhân quả làm lành thì được quả lành, nhân làm ác thì bị quả báo ác. Phải tin. Thì quý vị tin đó, cho nên Đại sư Ngũ Ích nói tin nhân tin quả tự nhiên đủ luôn, thập thiện trong đó, ngũ giới trong đó. Quý vị tin sâu nhân quả rồi quý vị dám phạm giới không? Quý vị tin sâu nhân quả rồi quý vị dám tham sân si mạn nghi không? Không dám, tự nhiên nó bớt bớt. Chỉ có việc nghiệp chướng nó nhiều nó khởi, cho nên Đại sư Ngũ Ích nói 6 niềm tin mình nghe nó dễ ha. Chỉ có tín mạnh nguyện hạnh thôi nghe nó dễ, tín nguyện hạnh đủ rồi, nhưng mà tín không nổi, tín nhân tín quả không được. Rồi cái thứ hai điều sau là tín lý và tín sự. Tín sự là gì? Có Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện tại đang thị hiện thuyết pháp ở đó, có 48 nguyện, có tất cả những cái sự là có. Tinh lý là gì? Tịnh lý tự tánh Di Đà, ta vẫn có tự tánh Di Đà, tự tánh Tây Phương Cực Lạc vốn là trong tâm mình đó. Tin những điều đó nó đơn giản vậy. Vậy bữa nay tin chưa à? Hay là học hoài rồi cuối cùng á, tự tánh rồi con không tin, cho nên cuối cùng á, thấy ma nó tới tiếp dẫn. Thật ra nếu quý vị giác ngộ, quý vị thấy Diêm Vương tới tiếp dẫn như là ma tới ngưu đầu mã diện tới cũng được. Quý vị có tự tánh ma tới tiếp dẫn thì mình đổi lại tự tánh Di Đà. Cho nên nếu như mình hiểu được, mình tin được cái 6 điều đó thì chắc chắn tin mới thành tin nó sâu sắc. Cho nên ngài Đại sư Ngũ Ích nói thì đơn giản á quý vị ha. Không có thiếu gì hết, nhưng mà đầy đủ hết ha. Cho nên là đây là không được cái điều tin nghi ngờ không là nó khó rồi ha. Đó, cho nên ở đây là cái tin là mình làm chưa được nữa. Rồi thứ hai là không giáp tạp, là không xen tạp. Cái này xen tạp nhiều lắm, người đời nay học Phật rồi, niệm Phật rồi, rồi cuối cùng không vẫn cứ xen tạp. Trì chú Đại Bi ha. Hay chú Đại Bi cũng được, nhưng mà nếu như vậy nó xen tạp thì công phu nó không có đắc lực. Không phải là chú Đại Bi không tốt, Chú Đại Bi rất linh, nhưng mà mình đã chuyên tu rồi thì phải chuyên nhất tâm chế ý. Ý trong kinh Vi Giáo là gì? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Mình phải chế tâm nhất xứ là để mình khắc phòng tâm lại, giữ tâm lại một chỗ thì mới vô sự bất biện, là không có việc gì không thành. Còn bây giờ mình chế tâm vừa chú Đại Bi vừa niệm Phật là khó rồi. Bây giờ không chỉ chú Đại Bi niệm Phật, không phải chỉ cứ còn mà thêm nữa, thêm đủ các loại nữa khác nữa. Cho nên thật sự không làm được cái chỗ ba trọng yếu, ba cái điều quan trọng của tu hành này. Không có mấy người làm được hai điều. Chưa nói điều thứ ba còn khó nữa là bất gián đoạn, là không gián đoạn, ấy chữ cái đoạn nằm dưới này nè, đó. Như vậy không gián đoạn này thì càng khó nữa. Mình hay gián đoạn đúng không quý vị? Khó lắm. Tâm tâm gọi là trong câu này trong kinh Vô Lượng Thọ là ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Nên thường niệm Phật mà sanh được cái tâm vui vẻ, tâm hoan hỷ, hay là vạ sanh tâm hoan hỷ. Bây giờ mình có làm được vậy không? Mình thường thường gián đoạn công phu niệm Phật không đắc lực. Nên nên khó, nói thì dễ ha, pháp môn tịnh độ nói rất dễ, làm được khó. Nói tóm lại tính hiện hạnh hay ở đây giác minh diệu hạnh rồi tác nói ra ba điều thôi: bất hoài nghi, bất giáp tạp, bất gián đoạn, tức là không nghi ngờ, không không hoài nghi, không nghi ngờ đó, không xen tạp và không gián đoạn. Quý vị nhìn xung quanh đồng tu chúng ta mấy ai làm được ba điều này? Nếu làm được ba điều này thì thành công rồi. Nghi ngờ vẫn còn, nghi ngờ còn nghi ngờ nên tu không có đắc rốt ráo. Nghi không nghi Phật thì cũng nghi mình đó, hoặc là nghe nó ai đó nói gì chút xíu nghi đó. Cho nên những đồng tu á, những năm qua có hiếm xíu gì người chạy qua Vipassana tu đó, đó là gì? Không có tin. Quý vị nên nhớ ở núi này có một vị thầy lớn tuổi rồi, là hồi xưa có một người con bây giờ con của thầy đó cũng bên tu bên Myanmar, tu Vipassana rồi. Cái đợt mà những người nói quá rồi truyền đó, rồi cái thầy đó cũng đi qua tu Vipassana thiền nguyên thủy tu rồi, bây giờ không nổi, bây giờ thấy về niệm Phật, lên đây nhờ thiền trang thu âm lại, thu âm vào cái giọng niệm của thầy đó nhân lên để mở cái máy, lúc nào phải già rồi cho nên ráng niệm. Hôm nay 62 tuổi, 62 tuổi rất này rất cố niệm đó, đi vòng vòng biết là Vipassana khó quá, tu không dễ. Quý vị cái Vipassana đâu có dễ ăn đâu, phải quán chiếu từng chút từng ly từng tí. Ta uống nước biết uống nước, ta đi ta biết đi, ta đưa cái tay lên biết đưa cái tay lên, đó là mới cái sơ khởi thôi. Từ từ đó phải là tại vì tu tướng niệm xứ của bên đó mới quan trọng. Còn thiền chỉ đó, mới đầu vô họ dạy thiền chỉ là gì? Để nhập các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu mà ai nhập được tới đâu thì hay tới đó, còn nếu không thì thôi. Nhưng mà đó không quan trọng, nó chỉ là một phần thôi để nó thấy là Phật pháp an lạc nhiệm màu thôi, và đồng thời nó giúp có định để người ta có niềm tin mà tu. Sau đó phải tu thiền quán, gọi là tu tứ niệm xứ, hay gọi là thiền Vipassana. Vipassana tính là huệ thôi, huệ quán thôi, nói như ngôn ngữ của Bắc truyền gọi là huệ quán, là mình phải biết rất rõ từng hành động từng cử chỉ. Cho nên ở đó gọi là tứ niệm xứ, gồm có quán thân trên thân, quán gọi là thân thọ tâm pháp bốn điều. Thân trên thân chứ không phải là quán thân bất tịnh như mình nói, bên Bắc truyền của mình là nói cái cốt lõi thôi. Quán thân trên, để biết cái gì, thân mình bất tịnh cho nên đem cái kết quả là nói luôn quán thân bất tịnh. Còn bên đó họ nói là quán thân trên thân, tức là mình phải quán ở thân ở trên thân luôn, chứ không phải nó thân từng cái chút chút cái gì đó vân vân, thế là thân này nó cấu tạo như thế nào vân vân, nó giả hợp như nào, cho nên không có tham dục. Rồi quán thọ thì khổ là bên mình đúng không, còn bên quán thọ trên thọ tức là quán cái cảm thọ ở trong cái cảm thọ, niệm như vậy. Rồi thứ ba là gì? Quán thân thọ tâm, tâm của mình ở bên Bắc thì gọi là tâm quán, tâm vô thượng, tâm mình nó vô thượng lắm. Bữa nay thì nghe thầy Thiện Trang, bây giờ đang nghe thầy Thiện Trang nói hấp dẫn quá, cũng muốn tu lắm. Bữa sau ra thấy anh chàng đẹp trai quá, nó thấy cô nàng đẹp gái quá, ôi chắc mình phải theo nàng. Hoặc là ra đó rồi nhớ lại người xưa, nhớ đâu cái thời nào tâm vô thượng rồi vậy đó. Rồi bữa nay vui vui vậy, cái mai cái buồn đó, hôm nay cái bữa nay buồn cái vui, đó là tâm vô thượng, đó là rốt ráo và quán tâm để thấy vô thường. Còn bên Nam truyền nó là quán tâm trên tâm đó. Tức là tâm mình phải quán được cái tâm mình nó đang sanh diệt như thế nào, từng nó ý niệm niệm thế nào làm chủ được nó. Cho nên là người mà biết tu hành á, người có công phu á, tâm họ không có vô thường, ít vô thường lắm. Còn người mà hiện đang thấy á, tiếp xúc á, những ai mà thấy tâm vô thường nhiều quá đó, lúc buồn lúc vui lúc giận với đủ cái tâm quá tán loạn, tức là tâm vô thường là không có công phu à, không có công phu à, không bị đức. Còn đất nước Bhutan hả, đất nước Bhutan hồi trước thì đang nói rồi mà, bên đó tu mật tông. À, nước Bhutan là nước hạnh phúc nhất thế giới, họ tu mật tông, họ tu về mật chứ không phải là tu về thiền. Rồi cái tiêu thứ tư là gì, quán pháp vô ngã, đó là bên Bắc truyền mình nói các pháp nó không có ngã, đó là đem cái kết quả là nói luôn. Còn bên Nam truyền nói quán pháp trên pháp, tức là phải biết cái pháp đó nó là gồm những cái pháp nào, và pháp nào nó hội tụ các pháp là vô thường sanh diệt đó, nó không có ngã, nói tóm lại như vậy. Cho nên hai bên nói thật ra ngôn ngữ giống nhau à, nhưng mà nhiều người không học tới nơi tới chốn rồi nói ôi sao bên Bắc truyền nói kỳ quá, bên Nam truyền nói mới đúng. Không phải, hai bên nói giống nhau cả, phân tích ra con học kỹ rồi nội dung giống nhau khó à quý vị, cái quán được không, quán được như vậy. Cho nên mấy bà già già rồi bắt bắt họ đi qua tu tứ niệm xứ, niệm một câu Phật A Di Đà mà còn niệm không nổi, mà ở đó mà là tu tiêu tu niệm tứ niệm xứ, quán mấy cái đó quán hình nổi đâu, mà quán đó phải công phu thành phiến, sau công phu thành phiến phải được có công phu tam muội gọi là nhất tâm thì mới vô được sơ quả tu đạo hoàng. Đấy, đâu có dân giản đâu, công phu thành phiến là sơ là nhất tâm đó quý vị, đâu phải vô công phu nhất tâm nó mới vô sơ quả tu đạo hoàng á. Cho nên suốt ngày cứ hướng tới sơ quả tu đạo hoàng, học tới nơi tới chốn, nghe người ta nói vậy. Tu 7 ngày được, có thể 7 ngày được, hoặc là 7 năm, 7 tháng, cuối cùng qua đời cũng không được gì hết. Trong kinh nói mà, tu ai mà căn ánh thượng thừa đó, tu đó 7 ngày là chứng quả. Mà tu bây giờ 7 năm rồi, từ năm 2014 đến năm 2022, à, 2014 bắt đầu truyền bá cái pháp đó ở Việt Nam, bây giờ 2022 rồi, có ai chứng được quả gì chưa? À, không có, cho nên khó lắm, nói vậy chứ khó lắm tu mấy cái pháp đó, thật sự khó. Không có đơn giản. Nên Nam truyền quán tu đó là tu quán nó khó vô cùng, còn mới vô là tu chỉ thôi. Sau rồi quán đó là bắt đầu là học vi diệu pháp. Vi diệu pháp là gì, học vi thức, học vi thức để làm gì, biết các cảnh giới tu để mình coi tu tới đâu. Cho nên học cả một cái đoạn đường dài, nghe thì đơn giản à, nói 7 ngày chứng mà tu miết mà không chứng, tại sao có căn tánh đó đâu mà chứng. Quý vị có căn tánh đó đó, quý vị vô tu 7 ngày chứng thiệt. Mà nói thật quý vị, khỏi nói 7 ngày, kinh này thù thắng hơn pháp môn đó. Kinh này nói gì, hoặc một ngày một đêm cho đến 10 ngày 10 đêm. Cái A Di Đà nó nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược đến tám nhược. Có một ngày thôi, một ngày thành tựu rồi. Thôi 7 ngày, 7 ngày kinh đó vẫn còn còn xa. Có ai làm chứng không? Có, ngài Pháp sư Bánh Khà. Bách sư Bánh Bánh Khà đó làm chứng được bộ 3 ngày 3 đêm thành công, thấy chưa. Cho nên thật ra pháp Phật pháp nào bình đẳng, pháp pháp bình đẳng vô hữu có hạ, đó là kinh Kim Cang nói. Các pháp môn bình đẳng, không có cao không có thấp, nhưng ai khế hợp với pháp nào thì tu pháp đó. Quý vị khế hợp với pháp Vipassana thì quý vị tu Vipassana rất mau thành tựu. Quý vị tu khế hợp với niệm Phật, niệm Phật mau thành tựu. Tuy nhiên xin nói pháp môn này chúng ta sẽ học cái phần cái gì, cái phần tới đó là cái căn cơ của cái kinh này đó, thì kinh này tam căn phổ bị phàm thánh tề thấu hết được luôn. Mà ngài Hòa Thượng Thiền Tâm nói là gì, người mà công phu thượng thừa đó, người thượng căn á, tu này được gì, chứng được lý nhất tâm bất loạn. Người thượng căn vừa vừa ở giữa đó thì được nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn. Và người thấp thấp là gì, đối nghiệp vãng sanh à, công phu hành thiền đối nghiệp vãng sanh vẫn được. Chúng ta ở giữa giữa đang đang đạt cái giữa sự nhất tâm bất loạn, hoặc là gọi là công phu hành thiền rồi đi cũng được đó. Cho nên là đó mới quan trọng. Cho nên ở đây á, xin nói lại, người đời nay người ta tạp tu và xen tạp nhiều lắm đó, người ta không học để người ta không biết nè, cho nên do không học thôi, chứ nếu mà học thì chắc là đâu có dám đúng không. Rồi thứ tư, Thứ tư là gì? Lưu thông chú sớ, quảng kết thăng duyên. Lúc đó là hòa thượng mới lưu thông các bộ sớ giải và chú giải để rộng kết duyên thù thắng. Đó, rộng kết duyên thù thắng, đó là hòa thượng. Điều thứ tư. Điều thứ năm, ngũ tôn sư giáo huấn hải ngoại truyền đăng, hóa giải kiếp nạn di độc thử kinh. Chữ tung này trong trong chữ tung tu phổ hiền đại sĩ Chí Đức đó quý vị, là tung theo lời giáo huấn của thầy thầy là của hòa thượng là Lý Bình Nam. Hải ngoại truyền đăng, cái chữ hải ngoại này không phải là truyền ở bên nước ngoài, mà chữ hải ngoại này là có nghĩa là khắp nơi, ý là khắp hết, truyền ngọn lửa đó, hoằng truyền. Ủa Thiên Chân biết đó là phải hoằng truyền ngọn lửa đó, mà truyền thôi biết đã hoằng truyền khắp chốn đi ha, truyền ngọn lửa này, tu hành này nè, pháp môn này nè, khắp nơi đó. Để mà hóa giải kiếp nạn chỉ có kinh này thôi đó quý vị không, hòa thượng viết lời đây là lời hòa thượng nói. Cho nên bây giờ làm sao, ráng tuân theo lời giáo huấn của thầy, ngài tuân theo rồi rồi gì thấy hoằng truyền khắp nơi để gì hóa giải kiếp nạn chỉ có kinh này thôi, di đọc thử kinh quý vị không. Rồi kinh này, đây là lời này, thật ra hòa thượng nói cũng không quá đâu, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là đọc lưu thử kinh đó. Quý vị học rồi đúng không, ta học qua rồi, ai chưa học qua thì học lại nha, học lại bổ sung lại lần lần nữa để mà nghe, tại vì Thiền Trang giảng cái phần này mà giáo khởi nhân duyên này mất mấy buổi đó. Đây, lời vô rồi. Điều thứ sáu thì đang cố gắng giảng nhanh nhất có thể, cảm đắc kinh giải nguyện hải đồng đăng, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Vậy có nghĩa là gì? Cảm được chú giải của kinh à, ý là hòa thượng nhắc được đó, ngay khi ngài phát tâm là được cảm được chú giải của kinh, chính là bản chú giải của ngài Hàng Niệm Tổ. Rồi gì, nguyện hải đồng chứng là đồng chứng biển nguyện, nguyện hải đồng chứng tức là đồng chứng cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là hay là chúng ta còn có nghĩa khác là đồng chứng cái biển hải là biển Tát Bà Nhã, Tát Bát Nhã Hải đó, mình đồng chứng tức là trở lại từ tánh bằng con đường nào, niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó. Đây là nguyện và thượng nguyện như vậy mà đồng đăng là lồng lên ha. Ủa chỗ này là đồng đồng chứng chứ đâu phải đồng đăng ha, đồng chứng là đồng chứng được biển ngạn nguyện nhất thừa, hay là chính là chúng ta trở về tự tánh bằng con đường vãng sanh. Nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, câu này quá quen đúng không, thâm nhập một môn hung tu lâu dài đó. Đó nha, ở trong bản chú giải của một cái dạng chú gì giải của người dịch là gì, vào sâu một cửa tu hành lâu đời, không cái nó không khớp, chứ phải là gì, thâm nhập một môn là mình vào sâu một môn thôi, mình tu một môn này đi cho sâu, gọi là nhất nghệ tinh nhất thần minh, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Người thế gian cũng cần là chuyên tinh đúng không, quý vị giỏi một thứ thôi chứ quý vị học đầu tư, đặc biệt thời nay mà quý vị đầu tư nhiều món quá không được, quý vị vừa làm cái gì, vừa kinh doanh cái thì kinh doanh đi, quý vị vừa làm kinh doanh vừa làm bác sĩ thì làm sao quý vị giỏi được hai cái được, cái nào học cái thôi chứ. Giống như bây giờ giờ thầy Thiện Trang thấy rằng đồng nghiệp Thiện Trang bây giờ nhiều người giàu lắm, vì sao, họ đi kinh doanh bất động sản đó, cho nên những người đi kinh doanh bất động sản Thiện Trang tin rằng sự nghiệp dạy, giảng dạy trên lớp sẽ không có giỏi nữa, không thể giỏi được, tại vì lo thời gian kinh doanh bất động sản thì làm sao đầu tư cho giảng dạy cho tốt được đó quý vị. Bây giờ thấy ra thấy trường Thiện Trang dạy xe hơi chất quá trời, chất 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 mấy chiếc luôn, người nào cũng đi xe xe ô tô hết. Hồi xưa chỉ trong trường chỉ có một chiếc xe ô tô của hiệu trưởng thôi đó, cho nên là kinh doanh bất động sản. Nhưng mà Thiện Trang xin nói luôn, bất động sản sắp sập rồi, vì sao, lên giá quá cao rồi, đất lên tăng lên gấp 10 lần rồi, bây giờ ai mua nổi nữa đâu, mà đất đâu mà có phân lô bán nền ở đâu vân vân. Cái chỗ đây nè, biết Thiện Trang có duyên gì á, mà chỗ đây bây giờ gần đây nè, họ làm một cái khu rất là lớn, đăng lên trên web luôn, bán luôn là 699 triệu một nền. Họ làm gì đâu, cái đất nông thôn, đất vùng nông thôn mà bán gì, bán nền, nền bao nhiêu, 5 x 20 là 100 mét vuông mà 699 triệu, ai vô đó mà mua? Chắc mai mốt bán cho công nhân của họ thôi chứ ai mua. Mà đất đây hồi xưa cái gì có 30 triệu một sào đất, một sào là 1.000 mét vuông đó quý vị. Bây giờ lên một sào đất phải 300 triệu, 250 triệu, 500 triệu tùy nơi. Đâu cũng phân lô bán nền đâu ăn làm suốt đó. Nhưng mà làm một thời gian là đất nó lên tới đỉnh điểm rồi. Dân người dân thì không có tiền mua nữa. Đó, vì dân người dân không có tiền mua nữa, ai mua nữa đâu. Đó, chỉ có người ngoài mua lâu lâu thành cái thành phố gì lên mà mua một chỗ thôi chứ đâu mà mua suốt vậy. Rồi phân lô bán nền nữa, rồi mai mốt ôm một mớ tiền đó, ai mà vay ngân hàng không có tiền trả ngân hàng. Rồi từ từ quả báo nó tới. Cứ yên tâm đi, tiền Giang thấy rồi, ở dưới Long Khánh Đồng Nai đó, đã có người đó ôm cái miếng đất thiệt lớn đó để bỏ cỏ hoang thôi, không có gì hết. Có người ôm mấy chục cuốn sổ đỏ đó, sổ đỏ về nhà đất đó, sổ đỏ, đỏ đất đó, phải cứ dùng gì đó lâu lâu mới bán được chút, bán chút lấy tiền đỡ sống cho nên sau này không bán được. Tại vì cái nhóm cò đất cái nhóm mà họ làm giá đó, họ có biện pháp để làm giá đó rồi. Họ mua mới đầu tới âm thầm mua giá rẻ, mua giá rẻ miếng lòng to, mua giá rẻ, mua xong rồi một thời gian sau cho những người khác, người bạn mình có nhóm mà họ nhóm đông lắm, họ đổ xô vô mua cái miếng đất đó giá thật cao lên cái bên cạnh đó, để nâng giá lên rồi bắt đầu bán lại, bán qua bán lại cái rồi bán rồi lấy lời gấp cả mấy lần vậy đó, rồi bán qua bán lại một hồi rồi hốt hốt tiền họ đi hết. Những người dân ở lại thấy dễ ăn chạy vô bắt đầu đầu tư một hồi tiền chết trong đất. Kể ra thì người nào cũng nói tiền tỷ hết. Bây giờ hồi xưa tiền trang không thấy, nhưng bây giờ mấy người nông dân họ chê mình nghèo lắm, họ nói ui tụi con toàn tiền tỷ không à, đất này tính ra mấy tỷ, mười mấy tỷ, 20 tỷ. Tiền trang nói bây giờ bán đi thì mới có tiền, còn bây giờ cầm nó tính thôi, bây giờ bán có được đâu, bán có mấy ai mua, mà bán ra rồi sao, mười mấy tỷ nó làm gì. Nếu mà bán ra mấy tỷ đó rồi đi mua lại cái đất nó còn có đủ mua được như cũ không? Không có. Rồi làm được gì, tiền bây giờ nó mất giá thôi, được gì sắm được cái chiếc xe xong ăn vài năm hết sạch, cho nên không có tốt lành gì đâu, đừng có ham. Cái đó là gì, lấy phước là xài trước đó, chưa nói những người đi làm cò đất đó, là họ dùng cái bùa chú nữa để bán cho được nữa đó, dụ người nào người kia bán mua cho được. Cho nên là đấy là mình thấy thế gian á nó phức tạp lắm đó. Ở đây như vậy chúng ta phải là một môn thâm nhập và hung tu lâu dài, nhớ điều này đấy. Cho nên sáu nhân duyên này quý vị thấy toàn là điều quan trọng không? Ở đây quý vị không, điều thứ ba chuyên tu chuyên hành, ba điều quan yếu của niệm Phật đó. Rồi quý vị phải phát tâm lớn lên đó, mà ở đây điều này nói nữa là phải hóa giải kiếp nạn, chỉ có kinh này rồi đồng chứng bị nguyện đó, chỉ có thâm nhập một môn hung tu dài. Cho nên tuy sáu điều này chúng ta đã biết rồi nhưng mà nhắc lại rất quan trọng. Rồi bây giờ Thiền Trang xin vào phần tiếp theo ha, mời vào cái phần ất giáp rồi. Ất ất là b, tiền ngôn là lời nói đầu. Rồi, lời nói đầu thì bây giờ cái lời cái mục này là lục mục ở trong của hòa thượng viết, còn cái mục cái chữ mà cái chữ nào ngoài Hoàng Niệm Tổ viết thì nó có chữ giải ở đây. Ở đây thì Thiện Trang chiếu cái bạn này cho quý vị thấy thiện ngôn này, lời nói đầu đây. Thì đây cái chữ đậm này là hòa thượng viết này, là đầu hòa thượng viết. Có chữ mình chữ không đậm này là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thì chúng ta biết sơ qua là chữ thế. Rồi bây giờ bắt đầu từ cái mục thứ nhất trong cái mục B, B1. Lời nói đầu. Thử thứ giảng thục y liên công hội bổn, tịnh không pháp sư khoa phán, Hoàng Niệm Tổ hay là Huỳnh Niệm Tổ cũng được, lão cư sĩ chú giải. Thử thứ tức là lần này, lần giảng thục này dựa theo hay là y theo nương theo bản hồi tập của ngài Hạ Liên Cư, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ hồi tập của ngài Hạ Liên Cư, khoa phán cái lời khoa phán của Tịnh Không pháp sư, pháp sư Tịnh Không, và chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đây là hòa thượng nói thì thiền trang cũng y chang như vậy. Thiền trang giảng lần này hoàn toàn năng căn cứ vào ba điều. Thứ nhất là bản hội tập, kinh hội tập của ngài Hạ Liên Cư. Thứ hai là cái khoa phán của hòa thượng Tịnh Không hay là pháp sư Tịnh Không. và bản và phần chú giải của ngài Hầu Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cho nên lần này sẽ khác lần trước có một số điểm, ví dụ như cái phần chú giải lần trước mà giảng chú vị giải đó, hòa thượng chú giải khác, còn tới lần này ấy, ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải khác, hoặc là ngài trích trong cái đâu là khác, cho nên vì thế có một số nó không giống lần trước đó, chúng ta phải hiểu đó là lời đỡ đầu. Đó là mục thứ nhất. Mục thứ hai, xác nhận tịnh độ pháp môn vi nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, hoành xuất tam giới, kính đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghị, chi diệu vi diệu pháp môn giả, hóa giải đương tiền kiếp nạn, di hữu chiên hoằng thử kinh, chiên niệm a di đà phật. Vì nghe vậy có đã không, nhưng mà không hiểu gì hết đúng không ạ? Thì ở dưới này thì chẳng có dịch nghĩa đây. Xác nhận thì cũng ta để là xác nhận luôn cũng được. Thật sự xác nhận rằng pháp môn tịnh độ vi là nhất thừa liễu nghĩa. Đó quý vị thấy không? Thật sự xác nhận rằng pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật chúng ta đó là nhất thừa liễu nghĩa. Như vậy quý vị có hiểu nhất thừa là gì không? Đằng sau có chú giải nhất thừa, nhưng bây giờ chúng ta nói đơn giản. Phật giảng kinh á, thì hồi thời Phật chia ra gọi là tam thừa, gồm có cái gì? Tiểu thừa, đại thừa và nhất thừa. Tiểu thừa là mục tiêu, thừa là như cái chiếc xe nó đưa đến những người đi, giống như quý vị đoán được cái chiếc xe đó. Quý vị có ba cái chiếc xe, ba cái đoạn xe, cái xe loại xe, một cái loại xe khách đưa quý vị đến thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đoán ra đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Cái xe kia đưa quý vị đi đến Nha Trang, cái xe kia đưa về quý vị đi về Hà Nội. Vậy quý vị đoán cái xe mà xe này thì đi về Hà Nội, đoán cái xe kia thì đi về thành phố Hồ Chí Minh, đoán cái xe thứ ba đi lên cái xe đó đi thì về Nha Trang. Vậy ở đây thì nhất thừa, cái thứ thừa đó là có nghĩa là xe chuyên chở mình đi về đâu gọi là thừa. Nhất thừa liễu nghĩa là sao? Tức là xe này hay là pháp môn này, chữ pháp là phương pháp, môn là cái cửa, là con đường. Pháp môn này, con đường này nếu chúng ta tu theo thì là nhất thừa. Nhất thừa đó là một đời thành Phật thì gọi là nhất thừa thành Phật tu. Đó. Còn nếu mà tiểu thừa thì chỉ giống như Vipassana đó, tu Vipassana thiền tứ niệm xứ thì gọi là tiểu thừa vì giúp chứng quả A-la-hán thôi. Đó. Còn nếu mà tiểu thừa còn có gọi gì duyên giác nữa, duyên giác là tu thập nhị nhân duyên, là 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức đó vân tới cuối cùng. Đó thì được cái quả duyên giác thì cũng gọi là tiểu thừa thôi. Vì sao gọi là tiểu thừa mà không gọi là đại thừa? Có nhiều người nói tiểu thừa phê bình, tại họ cũng hoằng dương kinh giáo mà, họ cũng đi giảng kinh thuyết pháp, đi độ sanh, mà thậm chí cũng làm từ thiện mà, đâu phải tiểu thừa. Không phải, ý của Phật nói tiểu thừa là gì? Là những người chứng được cái quả tu đà A-la-hán hay là quả Bích Chi Phật duyên giác đó, thì họ nhập vô hữu dư a quên thiên chân niết bàn, họ không ra độ sanh nữa, cho nên mới gọi họ là tiểu thừa. Quý vị hiểu không? Họ mới vô trong đó, họ chưa chưa được độ sanh. Còn chúng ta tu cái thứ hai, cái nhị thừa, cái thừa thứ hai gọi là Bồ Tát thừa, hay còn gọi là đại thừa. Đại thừa là Bồ Tát thừa, là xe lớn không chỉ độ chính mình, không chỉ chở chính mình mà còn lái xe đó chở những người khác đến bờ giác ngộ nữa. Cho nên Bồ Tát sau khi dù có chứng đến thập tín vị Bồ Tát, chứng đến thất tín vị là gì? Là A-la-hán rồi đó, tương đương A-la-hán rồi, là có thể ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà các ngài không có chịu nhập vào niết bàn, các ngài vẫn nguyện trở lại luân hồi để mà gì? Độ chúng sanh tiếp tục. Đó, cho nên xét đại thừa hay tiểu thừa phải xét cái kết quả đó, ý cái nói đó. Chứ bây giờ mình nói ông thầy đó tu tiểu thừa, còn mình tu đại thừa, nhưng mà mình nguyện là thôi con không có độ sanh nữa thì mình tiểu thừa. Đó không phải, mà nguyện rằng là sau khi thành tựu, ta tu ta thành tựu rồi, chúng tôi tu thành tựu rồi, chúng tôi sẽ trở lại luân hồi độ sanh. Đó, cho nên chúng mới có câu là gì? Hòa thượng nào chết rồi vân vân, là cái kính đăng Phật, cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà. Quý vị nghe không? Thường có câu đó, gì Cao Đăng Phật Quốc là cao, là lên cao. À, lên cao được cái Phật Quốc là lên Tây Phương Cực Lạc á, mà hồi nhập Ta Bà thì người đó chúng ta tu tịnh độ mới mới nói vậy. Cho nên có vị hòa thượng Làng Mai đó quý vị, nhưng Thiện Trang thấy hình như Phật tử mình cũng kiến thức cũng hơi hơi ít, không biết ngài đâu có tu tịnh độ đâu mà báo ngài niệm Phật quán sanh gì đó vân vân, mong hồi nhập Ta Bà rồi thôi. Cho nên là đó không biết ta tu thử, ngài đâu có tu đâu, thậm chí ngài cũng không có nói ngài đi vào cảnh giới nào cũng đâu quan trọng đâu. Cho nên là nhiều khi mình á, mình học mình viết người nào nói Cao Đăng Phật Quốc hồi nhập Ta Bà, hồi nhập là quay trở lại trở vào Ta Bà để mà độ sanh, đó là tinh thần của người đại thừa chứ không phải vô đâu mà thôi vui niết bàn hưởng vui tịch tỉnh, nhưng mà cũng vui một thời gian rồi cũng ra độ sanh thôi chứ không, cũng phải phát tâm đại thừa thôi. Đó đó là quý vị hiểu thế nào còn nhất thừa là gì, một đời thành Phật rồi. Còn ở chỗ đây có chữ liễu nghĩa nữa, liễu nghĩa với không liễu nghĩa chúng ta cũng phải hiểu sơ sơ chút. Liễu nghĩa chúng ta nói nhiều rồi đúng không ạ, liễu nghĩa là rốt ráo, cái nào rốt ráo thì gọi là liễu nghĩa đó. Cho nên ở trong tứ y pháp có một cái là gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, tức là hãy nương vào sự kinh điển liễu nghĩa, pháp môn liễu nghĩa, đừng nên đưa vào không liễu nghĩa. Ví dụ Thiền Trang hay lấy ví dụ như pháp nhân thiền đệ tử quy là pháp của nhân thừa, nhân thừa chứ không phải thiên thừa nha, thì đối với pháp thiên thừa đó là cảm ứng thiền thì cảm ứng thiền là liễu nghĩa, còn đệ tử quy không phải là liễu nghĩa, tại vì đệ tử quy thấp quá chỉ nhân thừa thôi, chứ làm người đời này đâu chết đi đâu đâu, đâu không quan trọng. Ở trong đệ tử quy quý thế đâu có dạy ăn chay, đâu có dạy nên không được, mình phải học tới cảm ơn thiên là phải làm 300 việc thiện cho đến 3.000 việc thiện, phải ăn chay vân vân, đó đó là cảm ơn thiên. Cho nên ông Liễu Phạm Tứ Huấn á mà làm tới cũng khá hơn á, ăn chay đó nó cũng cũng mong đó, cũng coi như một chút của đời sau cầu qua trời. Rồi thì thứ ba nữa, nếu như chúng ta đối chiếu với kinh thập thiện nghiệp đạo kinh, thì kinh thập thiện đọc kinh đã hướng lên Bồ Tát, tại vì trong kinh thập thiện ngoài tu nhân thừa thiên thừa ra còn có nói nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, à, hậu thành Phật thời đúng không. Nếu mà có thể đem cái công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau này thành Phật được gì đó. Cho nên đó chứng tỏ là gì, đại thừa. Cho nên kinh thập thiện trở thành là gì, liễu nghĩa. Nhưng mà liễu nghĩa rồi, kinh nào liễu nghĩa, đây là kinh nhất thừa liễu nghĩa, kinh Vô Lượng Thọ là liễu nghĩa trong liễu nghĩa đó, quý vị hiểu thì chữ liễu nghĩa. Vạn thiện đồng quy, chữ vạn này là 10.000 nhưng mà không phải 10.000, vạn là tất cả, à, trong từ điển cũng có nghĩa là tất cả, tất cả điều thiện đều quy về hay là quay về, tức là gì, tất cả điều thiện đều quay về đó. Thiện nào quan trọng nhất, niệm Phật là thiện nhất, điều nào nói à, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, quý vị tìm câu kinh Vô Lượng Thọ nói đi à, kính ư Phật giả à, niệm Phật là người nào kính hệ kính đối với Phật đó. Niệm Phật quan trọng hơn đó, người ta dịch ra câu đó, niệm Phật quan trọng hơn đó. Cái gì, niệm Phật là thiện nhất trong các Phật đó, cho nên cái kinh này là thiện đồng quy tất cả các điều thiện thế gian, quý vị đi làm từ thiện phóng sanh làm gì cũng không bằng đó. Cho nên là đây không có bằng được thiện, vạn thiện đồng quy quay về hết. Cho nên có cuốn sách là vạn thiện đồng quy đó, quý vị làm gì cuối cùng quay về tu niệm Phật vãng sanh mới là thiện trong thiện. Tại sao, những cái khác á, phước báo hữu lậu, mà phước báo hữu lậu thì sao, sanh tử luân hồi. Đó là tinh thần câu của trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Kinh Vân, kinh Hoa Nghiêm nói rằng vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị chư tổng thị chư ma nghiệp à, tức là hay là có khi sửa lại là tổng thị ma nghiệp, tại vì tùy cái bản kinh à, cho nên cái tức là quên phát tâm bồ đề mà tu các công đức đó, tu các thiện pháp đó, thì đều là nghiệp của ma, hưởng trong luân hồi sanh tử luân hồi đọa lạc ma. Cho nên phải vạn thiện đồng quy, quý vị làm thiện gì cũng không biết, cuối cùng phải quay về niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Cho nên phải vạn thiện đồng quy là như vậy đó. Rồi tam căn phổ bị là gì? Là tam căn phổ bị là ba căn đều được, phổ là rộng, bị đó thì có hai cách giải của Cúc Hòa Thượng giảng là bị tức là trùm, bị giống như là cái đại âm phải đặt ra, nếu mà đọc bị là đọc có âm là phi, phi âm phi, phi là mang, đó là mang lên nó đội lên nó trùm lên người đó, cái mặt lên người đó, thì cái giá này đọc đọc bị cũng được, đọc bị có nghĩa là tại vì nó có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là trùm lên hết, giống như là cái áo mưa nó có trùm trùm lên hết, cái người cao 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 to to cũng được, trùm lên được, cái căn căn cái căn là cái cao á, người cao á, trùm cái áo mưa đó cũng được, cũng mặc được. Rồi người thấp vừa vừa cũng mặc được, người lùn lùn cũng thấp cũng mặc được, nên gọi là tam căn phổ bị, tức là cái áo mưa này, cái xe này, cái pháp môn niệm Phật này có thể phù hợp được ba căn cơ, người thượng thượng cũng được, người trung trung cũng được, người thấp cũng được, nên gọi là tam căn phổ bị. Còn chữ bị có khi hòa thượng giải thích là gì, bị có nghĩa là gia bị, có nghĩa là ba căn thượng trung hạ, người cao người vừa người thấp, giỏi cũng được dở cũng được, điều vừa cũng được, cũng có thể được gia trì, được gia bị gia trì bởi cái này đó. Tại vì quý vị thấy mai mốt mình học lại phẩm số 6 mình thấy nhớ, quý vị thấy có tam căn phổ bị thể hiện ở đâu, ở 48 đại nguyện, ông nguyện thứ 18 là đúng là hạ căn luôn đó, ông nguyện thứ 18 là gì? Nải chí thập niệm luôn. À, quý vị thấy không? Đó cái chuyện nguyện 18, thậm chí nguyện thứ sau đó là sám hối được vãng sanh đó. Đó, nhiều nghiệp trước, đó là cái gì? Coi như hạ căn ấy nữa. Cứ mình cho vậy, người ác cũng niệm Phật vãng sanh. Rồi cái gì? Thử, người căn vừa 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 ở đâu? Thì các tu thập thiện rồi đó, đó phẩm 35 rồi đó, vừa vừa. Đó. Rồi, người cao hữu thì sao? Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Phẩm thứ hai đức tôn phổ hiền, phẩm 31, phẩm 32, phẩm 30. Cho nên đó là ba căn cơ, tu cỡ nào cũng được, tu kinh này thì thành tựu theo căn cơ mà thành tựu, cho nên gọi là tam căn phổ bị đó. Như vậy ở đây rồi gì đó, phàm thánh tề thâu, hồi nãy hình như chứ đây tra từ điển có khi tra chỉ có chữ thu rồi, nhưng mà từ điển thâu có âm thâu nữa, là thu nhiếp, thâu là thu đó, thu nhiếp hay là thâu nhiếp cả phàm lẫn thánh, người bậc phàm phu cũng được, thánh nhân tu cũng được, phàm là phàm phu, thánh là thánh nhân. Hoành xuất tam giới là vượt tam giới theo chiều ngang, chữ hoành là ngang à, tung hoành ngang dọc đó, quý vị biết đó, tức là ra khỏi tam giới theo chiều ngang. Bình thường quý vị tu á, muốn ra khỏi tam giới theo di thức học mà nói, hay là tất cả pháp môn tu thật ra vẫn vậy, quý vị phải là gì, mình tự cái này đúng không, mình đoạn kiến hoặc tư hoặc để mình từ mình lên dần à, quý vị thấy phải đầu tiên sơ quả thì gọi là thất lai mà đến trong dục giới đó phải 7 lần nữa đó. Nhưng rồi bắt đầu lên đó nhất lai à, là 1 lần đến trong trong dục giới, rồi bắt đầu lên nữa không còn đến nữa là a na hàm ngũ bất hoàn thiên, đó là lên từ từ lên tất cả tầng trời đó. Lên 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 rồi bắt đầu mới từ đó mới ra khỏi tam giới, gọi là đi lên vượt tam giới theo chiều thẳng đứng, gọi là thụ xúc tam giới, giống như một con trùng nó ở trong cây tre mà nó phải đục từng cái theo cái trục ở trong cây tre, đục từng đốt một đốt, nó chui 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 bay lên ngọn tre thì nó ra khỏi tam giới, nó ra khỏi cây tre. Thì pháp môn này, pháp môn niệm Phật này gọi là hoành xuất tam giới hay là hoành siêu tam giới, là vượt tam giới theo chiều ngang, giống như cái con trùng ở trong cây tre đó, nó chỉ cần đục ngang qua cái thân cây tre ra một cái lỗ, nó chui ra ngoài là nó ra khỏi cái tre rồi, thành công. Thì cũng vậy, chúng ta ý nói là pháp môn niệm Phật này không phải là chúng ta phải chứng các quả vị nào, phải sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân, ngũ tính, thập tính, đúng không? Lên đó, lâu quá. Bây giờ từ cõi người tại đây, tại ta bà này, chúng ta có thể vượt ngang một cái là về cõi người ở Tây Phương Cực Lạc là được. À, chỉ cần về cái người ở Tây Phương Cực Lạc là được rồi, nên thì cái quá rất, rất rất dễ là gọi là vượt ngang tam giới à, vượt tam giới theo chiều ngang. Về Tây Phương Tạng là trở gì? Giai tác A Di Vị Trí Bồ Tát đều là thành A Di Vị Trí Bồ Tát. Cho nên cái pháp môn này dễ, chứ bây giờ mình tu chứng biết bao giờ. Quý vị thấy không? Tu hoài á, phiền não nó thật cái quý vị, phiền não mình không có đoạn được nữa. Đừng nói ở đâu mà chứng. Nó tu hoài phiền não vẫn là phiền não, thật là đáng thương. Thiện Trang thấy rất là đáng thương nhiều người á, ví dụ như cái gì buồn vui vẫn cứ miết rồi suốt ngày đó. Cho nên ở trong người ta có bài thơ như thế này: trăm năm duyên nợ vơi đầy, trầm luân sanh tử tháng ngày lặng trôi. Sống thì giành giật với đời, thác đi một bóng về nơi A Tỳ. Mình nghe cho kỹ bốn bài câu kệ này ha, bốn bài kệ này. Câu kệ: trăm năm duyên nợ vơi đầy đó, ở đời ấy, trăm năm chỉ là duyên nợ thôi, người nợ chồng nợ con nợ công việc nợ công ty nợ sếp vân vân, nó qua lại thôi, nó trả nợ qua trả lại là nợ lại thôi. Trầm luân sanh tử tháng ngày lặng trôi, có nghĩa là lo bận biểu trong sanh tử. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, người đời cũng tranh đua nhau những cái việc không cấp bách để mà sao tháng ngày nó lặng trôi. Ngày tháng nó cứ âm thầm nó qua qua mau, rồi ngày tháng qua mau nhìn lại em đã già. À, quý vị thấy không? Quý vị ở đây đồng tu ở đây đa số người lớn tuổi rồi, nhìn lại hồi xưa mình cũng sắc nước hương trời đó, chim sa cá lặng đúng không, đẹp lắm, bao nhiêu ra đường bao nhiêu người nhìn ngó, bây giờ ta già già là ra nhìn không có thằng nào nhìn hết trơn. Mấy cô chắc hiểu nhá, có trang điểm cỡ nào chẳng nữa, ôi, nhìn ra nó thoáng cái rồi nó không nhìn nữa, nó già mất rồi. Tháng ngày lặng trôi bắt đầu trên trên mặt đầy sắc đồi mồi đó, mới biết rằng cả cuộc đời thế thôi đó. Lúc đó mình mới biết là cả cuộc đời này nó thế thôi, cuối cùng đâu có được gì đâu đó. Thế nên là trầm luân sanh tử tháng ngày lặng trôi, rồi gì sống thì giành giật với đời, đây là người thế gian, thác đi một bóng về nơi A Tỳ, đã về địa ngục A Tỳ. Mà đời này thật là nhiều người phạm đủ các nghiệp, cho nên là hồi mai mốt đi về địa ngục. Ai người tỉnh thức bước đi, đây là nói khổ đế à, tập đế. Bây giờ xin nói hai câu cuối cùng: diệt đế và đạo đế, hai điều thế dùng. Ai người tỉnh thức biết đi theo đường giác ngộ từ bi tu hành, hướng tâm về cõi an lành, một mai mãn thế vãng sanh liên đài. Vì nghe rõ rồi đúng không ạ? Bây giờ mình nói lại, ở trên là nói khổ đế tập đế, là bây giờ mình nói những là đạo đế và khổ diệt đạo diệt đế. Thì gồm có ai người thức tỉnh tu hành, chúng ta ráng nha, ai người thức tỉnh bước đi chứ, theo đường giác ngộ từ bi tu hành đó, theo con đường giác ngộ mà ráng từ bi để tu hành, hướng tâm về cõi an lành. Cõi an lành của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc, một mai mãn thế vãng sanh liên đài, một ngày nào đó vãng thế tức là mãn thế tức là hết đời thì sao, vãng sanh liên đài tức là về Tây Phương Cực Lạc đó, mình cố gắng làm đó. Để thầy Trang thấy đó là vừa sưu tầm vừa vừa viết đó, đó là chúng ta phải có đủ bộ gọi là khổ tập diệt đạo đó. Khổ tập diệt đạo thì đủ ráng làm nha, chứ không có chứ không là khổ lắm ở đời, nhiều khi không có học được gì, không có ra khỏi tam giới, hoành xuất tam giới không làm được. Đây rất là đáng thương, cho nên tu pháp môn này là rất tuyệt vời. Rồi câu tiếp theo là gì? À, kính đăng tứ độ, là kính là trực tiếp mà nhanh chóng à, mau lên được bốn độ. Bốn độ là Tây Phương Cực Lạc gồm có bốn độ, thế giới nào cũng có bốn độ đó, gồm có gì? Phàm thánh đồng cư độ, tức là chúng ta như ở đây nè, địa cầu chúng ta gọi là phàm thánh đồng cư độ nè, cả thành cả phàm cả thánh ở chung nhau và phàm thánh đồng cư độ. Thứ hai là phương tiện hữu cư độ, là dành cho tu cho những người gì, những người mà tu mà chưa ra khỏi sanh tử ra khỏi thập pháp giới nhưng mà chứng quả rồi đó. Thì coi như là các cái chứng quả bị chứng rồi đó, thì gọi là phương tiện hữu cư độ. Thứ ba là thật báo trang nghiêm độ, là coi như mình đã ra khỏi thập pháp giới rồi, coi coi như là mình ra được cái gọi chứng từ sơ trụ đó lên đó, rồi là bắt đầu thao được cái quả đó. Rồi cuối cùng là thường tịch quang tịnh độ. À, thường tịch quang tịnh độ như vậy ở đây á, kính đăng tứ độ là gì, là lên thẳng thẳng lên tứ độ, là mình lên thẳng luôn bốn độ đó một lúc, tại vì tây phương cực lạc là bốn độ đó nó hợp lại nhau, một độ là tứ độ, về được phàm thánh đồng cư độ coi như mình sẽ đạt được bốn độ kia, ba độ còn lại đó. Thì cho nên là pháp môn này đặc biệt như vậy, còn pháp môn khác phải tu từ từ chứng lên mới mới được. Ở đây về cái là được luôn, cho nên là mới mới gọi là kính đăng tứ độ, là thẳng lên tứ độ là bốn độ đó. Cực viên cực đốn bất khả tư nghị chi phi diệu pháp môn giả đó. Tức là cực viên cực đốn, cực viên cực đốn là sao, nếu mà dịch ra là vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng, chữ đốn là nhanh chóng. À, không có môn nào mà nhanh chóng như vậy, cực viên cực đốn là vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng, là các pháp môn, và pháp môn gì vi diệu không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị là không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây trên trang tạp dịch nè, thật sự xác nhận rằng pháp môn tịnh độ là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, trùng nhiếp ba căn, thu nhiếp cả phàm lẫn thánh, vượt tam giới theo chiều ngang, thẳng lên tứ độ, cực viên cực đốn là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn. Rồi cuối cùng đây là lời của ngài, hình như trong ngài Hoằng Niệm Tổ viết như này, và thường viết thêm cái đoạn câu mấy chữ này nữa, à, hóa giải đương tiền kiếp nạn, là để hóa giải kiếp nạn trước mắt. À, đương tiền là ngay 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 trước mắt của mình đó, ngay trước mặt của mình đó. Bây giờ chúng ta đang đối nên sao nè, thì sao, di hữu chiên hoàng thử kinh, à, chiên niệm a di đà phật, thì chỉ có di là chỉ có gì, chiên hoằng dương kinh này, thử kinh là kinh này, kinh vô lượng thọ, và chiên niệm a di đà phật, nhớ chưa? Đó, hóa giải kiếp nạn trước mắt chỉ có chiên hoằng dương kinh này, chiên niệm a di đà phật. Vì thấy không, mọi người viết hòa thượng viết hay gì đó, mình học cái bâm hán nó nghe nó đã đúng không? Ê, vừa cái này quý hiểu chưa, hôm nay chúng ta học như thế đó là lời nói đầu tiền ngôn, bây giờ buổi sau mình sẽ học tiếp. Cho nên là ráng ha, chúng ta ở đây thì cái tu mà thời gian bây giờ gặp không? Quý vị cũng nghe qua kinh kia rồi, bây giờ nghe quần quyền nghĩa đã, nó rất hấp dẫn. Chúng ta có chắc mất mấy buổi, chàng trai nghĩ không phải mất mấy buổi mới đi hết phần quyền nghĩa này, thì chỉ cần cũng lược, nhưng mà những cái đời này mà lược nó không hay, nên cứ mình cứ chậm chắc. Còn cái phần vào sau á, phần chú nghĩa mình nhiều quá đó, phần chú giải thích kinh á, là chú giải cho từng kinh á, thì nó dài quá thì mình sẽ lược bớt đi, những cái do nào mình bớt bớt bỏ bớt đi thì dễ phù hợp hơn. Chứ còn bây giờ mà bỏ bớt mấy cái này không được, mấy cái này còn quan trọng không à. Cho nên là học hai bữa rồi, bữa nay là bữa thứ hai rồi, cũng chỉ học tới đây thôi ha, không có thể tiến bước theo nữa. Và thì từ từ mình cứ học, tại vì một tuần mình có hai buổi, một ngày một tuần mình học như vậy, rồi cũng từ từ hết. Còn ai mà thấy có thời gian nữa thì nghe lại lần giảng trước đó. Quý vị thấy lần trước thì nhân giảng vô trực tiếp nhanh hơn, còn lần này thì chúng ta chắc có mất mấy buổi mới vào kinh văn, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là rất là hấp dẫn, rất hay đó. Học hôm nay chúng ta thấy là kinh này rất là tuyệt vời ha. Thật sự đoạn vừa rồi đó là nói bao nhiêu sự tinh hoa của kinh này được nói hết đó. Mà lời đó là lời của chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ Hòa Thượng, chỉ có thêm mấy chữ như xác nhận nè đó, hoặc là thêm chữ hóa giải đương tiền kiếp nạn, à, di hữu chiên hoằng thử kinh, tức là chiên hoằng dương kinh này, à, hoằng truyền kinh này, và chiên niệm a di đà phật đó. Hòa Thượng nói vậy đó mà nhiều người cũng không biết, chứ không tin nữa, còn phải ráng tu thêm cái khác nữa, đó là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên là bất đắc sanh bị quốc, à, coi chừng đó, rớt vào hàng đó. À, cho nên là ở đây hôm nay thôi thì chúng ta học tới đây ha, quý vị thông cảm vì thiên trang án lần này thì nhân cũng rất nhiều, mất thời gian là thì nhân phải soạn ở trong này, dịch ở trong này, Và Thiện Trang cũng phải bám theo này, vì kinh nói như vậy rồi, bây giờ lời của hòa thượng rồi, hàng tiểu nói như vậy thì Thiện Trang cứ bám theo đó, thì chia sẻ ra giống như hòa thượng giảng vậy. Thiện Trang giảng là chắc có thời gian thì Thiện Trang đưa thêm một số dẫn bên ngoài thêm, chứ bây giờ trong đó giảng chưa hết mà đưa thêm bên ngoài chia nhiều. Còn lần trước cái bộ chú giải kia ngắn hơn cho nên Thiện Trang đưa bên ngoài nhiều hơn. Nói chung là ở đây lần này thì đúng như cái lời nói đầu, lần giảng thuật này chủ yếu dựa trên đâu? Bản hội kinh hội tập của ngài Hạ Liên Cư chủ yếu dựa theo khoa phán của hòa thượng Tịnh Không, và chủ yếu dựa trên chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thật ra là bấy nhiêu đó đủ rồi, tại vì nhiều cái sâu lắm quý vị, rất là sâu mà chúng ta chưa được nghe. Nếu chúng ta nghe rõ trong đó rất sâu về tiền, tại vì muốn giải một cái thuật ngữ một điều gì đó cũng phải có một kiến thức rất sâu rộng, phải tra cứu, phải hiểu thế nào đó vân vân mới giảng là được. Cho nên không thấp, thật sự nói không thấp đó. Cho nên là chúng ta tạm dừng ở đây ha, hẹn quý vị 3 ngày sau, nếu như chúng ta không có vấn đề gì, thứ bảy chúng ta tiếp tục gặp nhau để học tiếp kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ tiễn giảng khoa chú. Khoa chú tiễn giảng tức là thực ra là bám theo khoa chú, nhưng mà chỉ bỏ một số đoạn, bỏ một số thứ. Thì ở đây hầu như cái phần nào không bỏ là rất hay rồi, ban đầu rất hay. Và quý vị nào có đồng tu có thắc mắc gì thì quý vị chịu khó vào trong Zoom, ở trong cái cộng tu, cái video mà cộng tu nó có dưới có để địa chỉ ID của Zoom và cái mật khẩu của Zoom 1234, quý vị vào đó quý vị để hỏi vào tối thứ sáu tuần này. Tối thứ sáu tuần này có Phật học Phật vấn đáp vào cũng 8 giờ. Một 2 tuần một lần thì nó giảm xuống rồi, 2 tuần một lần. Chứ còn ở trên này quý vị hỏi quá thì nó rối không giảng được. Thật sự mình nói, hoặc là quý vị cứ đưa có cái gì thì quý vị cứ bình luận ở trên video đấy, thì Trang thấy có bình luận của quý vị hỏi thì Trang sẽ trả lời vào buổi tiếp theo đó. Thì quý vị ấy còn ai muốn thỉnh kinh thì lên Facebook thỉnh, hoặc là gửi vào email thích thiện trang 99 ở ngân a còng gmail.com, thích thiện trang 99 a còng gmail.com để thỉnh kinh, nếu kinh. Còn cái bản giảng chú dị giải á, thì Thiện Trang đang tại vì dịch lại cái phần kinh văn lại nữa cho nên lâu, và Thiện Trang cũng đang đầu tư với bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú cho được nhiều nhiều chút, cho nên quý vị thông cảm cứ từ từ ha. Thiện Trang dịch như thế này thì giảng như thế này, thì Thiện Trang nghĩ là giảng xong thì cũng sẽ ra được cái bản khoa chú này. Thì cái cách này người xưa làm như vậy mình cũng làm như vậy, và hòa thượng làm như vậy, Thiện Trang cũng làm như vậy, cứ mỗi lần giảng là mình học. Thì quý vị thấy lần dịch này nó có những cái khẩn đó không, khẩn khẩn đó thì mình phải coi lại, mình sửa lại chỉnh lại một lần nữa thì mới vậy, lần sau giảng lại. Quý vị biết của bạn khoa chú đó, mãi đến Thiện Trang thấy hình mãi đến 2018 á hòa thượng mới cho in chứng tỏ, mà mấy lần trước là hòa thượng cũng không cầm cái bản đó đâu quý tưởng, cái cầm bản nháp thôi mà giảng thôi, cầm tờ giấy, thậm chí mới đầu cầm tờ giấy thôi. Thì Thiện Trang cũng vậy thôi đó, phải từ từ, mình là phàm phu mình cứ từ từ làm, hòa thượng làm như thế mình cũng làm như thế, không có nôn nóng, quý vị đừng nôn nóng ha, nôn nóng mà hư bột hư đường hết, cho nên cứ từ từ mình học. Ai học không nổi lần này thấy nó sâu quá này hay hay quá thì tốt, nhưng mà nếu ai mà thấy khó quá thì quý vị nghe bổ sung thêm cái lần trước nữa, rồi quý vị nghe cái bộ của cô Lưu Tú Vân, cái bộ của 1994 vân vân, quý vị nghe những bộ khác nó đắp vào đó. Tại vì lần này chúng ta học này là cao hơn lần trước một bậc, cho nên có một số người nghe chưa hay, nhưng mà đây chưa vào kinh văn rồi cũng sẽ vào kinh văn thôi. Ở đây mới là mới phần giáo khởi nhân duyên thôi đó, 10 cái môn mà bữa nay chúng ta đã mới mới môn thứ nhất là lời nói đầu, chưa có vô môn nữa đó, thì quý vị hiểu rồi. Thì thôi hôm nay chúng ta dừng tại đây ha, kính chúc quý vị nhiều an lạc, hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị.